Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư Tôn Đức cùng toàn thể chư Tăng chư Ni. Kính thưa quý vị thích giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Thưa chư quý vị, hôm nay tiếp theo phẩm Thượng Bất Khinh Bồ Tát, bài học thứ 32 tiếp theo, vì vậy cho nên không có phần mở đầu để nhấn mạnh và bổ sung thêm cho bài giảng tuần trước. Chúng ta vào đề, bắt đầu chúng ta đi lược sơ qua về phần giảng luận đại cương. Nét thứ nhất, phẩm Thượng Bất Khinh Bồ Tát, kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Như phần mở đầu đã đề cập, 14 phẩm đầu của bộ kinh Pháp Hoa, Đức Phật tổng luận các bộ kinh, nhất là các bộ A Hàm, Phương Đẳng. Ngài dùng nhiều thí dụ, mục đích cho người trình độ thấp dễ ôn lại và dễ thẩm nhập. Từ phẩm 15 đến phẩm 19, tức là từ An Lạc Hạnh đến Pháp Sư Công Đức, Đức Phật bỗng chuyển cách thuyết giảng thấm sâu vào phần lý tánh rộng cao về mặt đại thừa và tối thượng thừa. Nhiều đoạn khiến người nghe nếu không căn bản Phật pháp sẽ chơi vơi, tức là từ cái phẩm 15 tới phẩm 19 thì trình độ hơi cao. Nên vào phẩm Thượng Bất Khinh, phẩm thứ 20 này, Đức Phật hạ thấp lối thuyết giảng theo hình thức kể chuyện, nhưng lại nâng cao tốt vót về phương cách giáo huấn và chữ thế, làm đảo ngược toàn hệ thống tâm lý và phương cách giáo dục của toàn thể nhân loại thời bây giờ. Và còn lưu lại mãi ngàn sau, có thể nói phương cách giáo huấn theo công thức Thượng Bất Khinh là phương cách bất chiến tự nhiên thành, chẳng hề giáo dục mà là giáo dục. Có thể nói đây là phương pháp siêu giáo dục. Trong này cái bài thơ mà Khiêm Cung đó thì có một câu: chẳng thắng chẳng thua, chẳng hòa chẳng đấu. Nghĩa là cái phương thức của Thượng Bất Khinh Bồ Tát chẳng thắng mà cũng chẳng thua, chẳng hòa nên chẳng có đâu. Về mặt kế chuyện thì thấp, quý vị nào cũng thể hiểu được. Nhưng nghiêng về mặt triết lý, về mặt giáo dục thì cao tốt vót. Chứ nữa chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần giáo dục. Phương pháp giáo huấn nơi dòng đời trong đục này thì cả muôn hình vạn trạng, nhưng bao gồm cô động lại thì có ba phương cách chính. Phần này rất cần cho những bậc làm cha làm mẹ, làm anh làm chị, làm thầy giáo cô giáo, làm thầy bổn sư, tức là người hướng dẫn phải cần theo dõi có ba cách chính về phương thức giáo dục. Thứ nhất là bỏ xấu ghép tốt, đó là phương thức thứ nhất của ngành của việc giáo dục. Phương cách này nặng cái công sửa đổi, tức là phải dày công sửa đổi, phải loại bỏ cái xấu, ghép lắp cấy tạo cái tốt vào. Thường nhắc đi nhắc lại các quân thị về những điều hay, lẽ phải, điều lành, lẽ chánh, luôn luôn bồi dưỡng kiến thức để người nhận thức được những điều mới lạ, văn minh, triết lý của toàn bộ xã hội bên ngoài. Đó, cách thứ nhất đây, xóa dần sự hiểu biết tầm thường của con người, thường thường khen thưởng, khuyến khích kẻ khác, hướng dẫn họ hiểu và hành đúng lẽ phải, lẽ thật, nghiêm phạt hoặc chê trách những ai hiểu sai lẽ phải, làm sai lẽ phải, lẽ thật. Phương thức này có thể gọi là phương pháp sư phạm thường thức. Vị nào hiện tại ở đây là cô giáo, thầy giáo thì rất dễ hiểu cái chỗ phương thức giáo dục này. Các thầy tỳ khưu và các vị giảng sư, các vị trụ trì cũng cần phải biết và hiểu rõ cái phần này. Từ ngàn xưa đến nay và dẫn đến ngàn sau, đâu đâu ai ai cũng đều áp dụng phương cách này cả. Phương cách thứ nhất là nó là như vậy, từ ngàn trước ngàn sau, và bây giờ thì cái phương thức thứ nhất này rất được áp dụng thông dụng. Chúng tôi chỉ nêu một vài cái cụ thể ví dụ thôi, quý vị nghiên cứu thêm lên, nghĩa là cái vấn đề giáo dục hiện hữu nó là như vậy. Đó là cái phương pháp tốt nhất và thông dụng nhất. Phương pháp giáo dục thứ nhì là nuông chiều theo gió. Phương cách này nhẹ nhàng, không hoặc rất ít có sự rầy rà, chê trách hoặc là trừng phạt. Tức là cái phương thức này nó khác với phương thức số 1. Phương thức này không rầy rà hoặc ít rầy rà, ít rầy la, chê trách hoặc là ít trừng phạt, không có cái đó. Trái lại, lúc nào cũng ngọt dịu, cũng thuận theo, cũng nuông chiều, dù biết phi lý cũng vẫn giữ thái độ nuông chiều, như cây liễu, cây trúc khom mình theo chiều gió vậy. Chỉ có từ mà không hề có bi, nhiều khi phải nuông chiều một cách quá đáng. Bởi vì có nhiều lúc người giáo huấn nghĩ rằng nuông chiều để cảm hóa, phương cách này thường phát xuất từ những bà mẹ cưng con, hoặc một số vị thầy giáo, nhất là nơi một số cô giáo hoặc một số các nhà tiếp thị thương mại. Người ta cũng còn thấy ở nơi một số các vị lãnh đạo tôn giáo, phần nhiều ở giới nữ tu. Phương thức này là như vậy đó. Phương thức này nặng từ mà không có chút nào bi cả. Từ là luôn luôn giữ cái điều vui, bi là luôn luôn là xua đuổi cái điều khổ, bạc cái điều khổ đi. Bà mẹ cho con mỗi sáng vài ngàn bạc để năn nỉ nó, chiều chuộng nó, cho nó đi học, thì bà mẹ đó là từ, tâm từ. Mà mẹ sáng hăm he rồi đánh rồi đập, la mắng nếu con không chịu đi học, có nhiều khi là đánh nữa, thì bà mẹ đó là tâm bi. Một bà mẹ có lúc thì chiều theo con, có lúc thì la rầy con, thì bà mẹ đó kể cả từ và bi. Chúng ta trong đạo Phật, chúng ta phải phân biệt rõ và hiểu rành giữa cái danh từ, từ và bi. Từ bi hợp lại nó là khác, mà từ không là khác, bi không là khác. Cho nên một bà mẹ hiền từ thì bà mẹ đó không phải là bà mẹ từ bi. Còn chữ bi mà đi một mình á, nhiều khi nó đi chỗ bi lụy, bi có chữ lụy sau là chữ bi đó hỏng bét. Cho nên nãy giờ chúng ta nghe qua hai cách giáo huấn. Một cách đó là thông thường, loại bỏ để mà ghép cái tốt vào, tạo thêm cái tốt, dạy thêm cái tốt, huấn thị thêm cái tốt, kể cả là ám thị, bắt đọc hoài hoài câu đó để cho nó vào trong cái tư tưởng của người nghe. Cái thứ hai thì nhẹ nhàng hơn, cái này nếu thành công thì thành công lớn hơn, nhưng mà nếu thất bại thì cũng thất bại lớn hơn. Đó, quý vị nghe qua hai phương pháp giáo dục mà nó đã có sẵn. Bây giờ quý vị nghe một phương thức thứ ba, phương thức giáo dục khác. Phương thức này chưa hề được áp dụng một cách sâu đậm, chỉ thoáng thôi, hoặc là nếu có áp dụng thì chưa được toàn triệt. Phương thức này tạm gọi cái tên nó cho dễ hiểu là khai thác vàng ngọc trong mây. Phương cách này ngày xưa chỉ tìm thấy đặc biệt một mình Ngài Bồ Tát Thượng Bất Khinh, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngày xưa chỉ tìm thấy có một người. Ngài không nuông chiều, Ngài lại cũng không cần phải loại xấu ghét tốt, mà Ngài lại áp dụng phương cách khai thác vàng ngọc trong mây. Vậy thì khai thác vàng ngọc trong mây làm sao? Thì quý vị từ từ rồi nghe. Tôn trọng Phật tánh người khác, chỉ rõ Phật tánh người khác, công nhận ai ai cũng có Phật tánh, và xác quyết rằng ai ai rồi đây nhất định cũng đều thành Phật, chỉ có nhanh hay chậm mà thôi. Đó là bài tuần rồi, quý vị đã nghe rõ cái phần này rồi. Bồ Tát Thường Bất Khinh là chỉ một hạnh như vậy thôi, giáo dục người có một cách như vậy thôi. Nếu không chế máy để lập thu vàng ngọc từ trong mây, thì mây mưa rơi vàng ngọc vào lòng đất, chất vàng ngọc ấy vẫn ảnh hưởng tốt cho nhân loại, cho muôn loài, cho vạn vật, và rồi nó cũng luân lưu vào mây. Vàng ngọc ở đâu cũng là vàng ngọc cả, Phật tánh ở đâu cũng là Phật tánh. Con người vốn có Phật tánh, không thành Phật, chết đi rồi thì cái Phật tánh nó cũng còn đó. Rồi lên nữa, dù có đọa trong A Tỳ địa ngục rồi ra thì Phật tánh nó vẫn vậy. Ngài Đề Bà Đạt Đa đọa trong A Tỳ địa ngục, mà khi hết A Tỳ địa ngục thì Phật tánh bùng lên, thì cũng là thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai. Vàng ngọc á, nó nằm trong mây, nếu mà không chế máy thu hút nó thì mây mưa xuống thì vàng ngọc nó cũng xuống dưới lòng đất, rồi lòng đất nó chảy qua chảy lại luân lưu tới luân lưu. Nếu mà bốc lên không có nó thì nó nằm trong lòng đất, mà nếu mà gặp nó bốc lên trở lại thì cũng trở lại là mây. Vàng ngọc chỗ nào cũng làm ích lợi kẻ khác. Phương cách giáo huấn thứ ba này là phương cách đặc biệt. Đức Phật đã rất khéo léo khai mở những gì tinh túy của con người, tức là Phật tánh, rằng ai ai cũng đều sẵn có cái chất tinh túy này cả, nhưng tiếc thay ít ai chịu tự biết, hoặc có biết cũng chẳng dám tự tin rằng chính mình vốn đã có sẵn. Chúng ta ở đây, quý vị đa phần vậy phải không? Quý vị nếu không học giáo lý, không ai nói, hoặc là có học sơ sơ đi nữa thì quý vị cứ nghĩ là các thầy mới có Phật tánh, những người chân tu mới có Phật tánh, còn chính mình không có Phật tánh, nghĩ như vậy rõ ràng. Khi được biết, ít nhất là tụng có phẩm kinh này một lần, và cũng có nhiều người nói cho mình nghe một lần, thì mình biết mà mờ rằng là mình có Phật tánh. Nhưng mà biết như vậy là biết, chắc cũng không dám tự tin rằng chính mình vốn đã có sẵn, phải vậy không? Tới hôm nay nhiều vị trong đạo tràng chúng ta vẫn chưa tuyệt đối tin tưởng rằng mình có sẵn Phật tánh. Những chất tinh túy này là cái điểm sáng tâm linh, là cái bản lai tự tánh tròn đầy, vắng lặng, thường hằng, bất biến, là cái chẳng hề sinh diệt, chẳng hề mất còn, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng buồn mà cũng chẳng vui. Nó hoàn toàn là như, tức là chân như, cho nên tạm mượn bằng một danh từ là Phật tánh, là tánh Phật sẵn có của chính mỗi con người, mỗi con Phật, mỗi ông trời, mỗi ông thánh, mỗi ông tiên, mỗi ông thần, mỗi vị ma, mỗi vị quỷ, vân vân. Cho nên tôi nghĩ nếu quý vị đến bài hôm nay mà vị nào không tin được điều này thì tốt nhất thì đừng theo Đức Phật. Và tốt nhất thì không mơ vọng gì mà mình có hạnh phúc cả. Và tốt nhất thì cứ chịu cam cái phận vậy thôi, không có khi nào ngóc đầu lên nói, ngoi đầu lên nói, kêu là tăng tiến lên nói. không có thể tiến bộ được. Cho nên cái điểm đầu tiên của cuộc sống là cái điểm tin mình có chất tinh túy, có cái chất vắng lặng, có cái chất thường hằng, có cái chất bất biến, có cái chất chẳng hề sinh diệt. Quý vị không hề sinh diệt, quý vị biết rồi, cái hoa này nó đâu có sinh diệt. Nếu lấy cặp mắt thường quý vị cho cái hoa này có sinh diệt, nhưng sự thực nó là thường hằng. Bởi vì nguyên tố trong hoa này, nắng nó hút lên trên không gian, nó nằm đó chứ đi đâu. Trong một bụi hoa khác thì tự nhiên ai có mà đem bom cái nguyên tố đó vào nó đâu. Nhưng mà hãy trồng cây cúc là nhất định là nở bông vàng. Hột giống nào thì nó hút cái nguyên tố đó. Hột giống của mỗi con người, mỗi con vật của chúng ta, nói chung là từ chúng sanh, thì hột giống nào cũng là hột giống Phật tánh cả. Tự mình không gieo thì nó không mọc lên cái cây Phật. Mình không săn sóc cho nên nó không đơm hoa Phật. Và mình không có chăm nom, giữ gìn, phát triển cho nên nó không đậu cái trái Phật thôi. Tức là không kết quả vị Phật mà thôi. Còn ai ai cũng nhất định là có Phật tánh. Có người tin là ai tu hành có Phật tánh, hoặc có người tin người ông trời ông thần á, ông người á thì mới có Phật tánh, còn bà người thì không có Phật tánh. Nhưng mà có người á lại tin là bà người cũng có Phật tánh, nhưng mà lại không tin con vật có Phật tánh. Cái niềm tin đó chưa tuyệt đối. Cái Phật tánh là mình dùng cái danh từ tạm mượn, cho nó không thể dùng nó là cái gì được cả. Phải nói rất là nhiều, mà phải nói nó là chân như. Nó là như, nó là chân như thì mới đúng. Nó thường hằng, nó là bất biến, nó là không sanh, nó là không diệt, nó không buồn mà nó cũng không vui. Cái đó đó, quý vị thỉnh thoảng không gặp những giây phút đó, nhưng rất tiếc rằng giây phút đó đến với mình và nó lưu tồn lại nơi mình quá ít. Còn buồn, còn vui, còn giận, còn hờn, còn khen, còn chê, còn mất, còn lo, còn lắng, còn nắm, còn nấy, còn vội, còn vàng, thì cái đó nó quá nhiều. Những cái đó nó là gì? Là ma tánh, là quỷ tánh, là thần tánh, là trời tánh, là người tánh. Khi nào trong một con người, nhưng mà giây phút sắc trước á, thì nhìn lên cái người đó, nếu có cái máy ảnh mà quay mà chụp á, máy phim mà quay á, thì sẽ thấy mặt người đó hoàn toàn là mặt một con quỷ. Nhưng mà có những lúc cũng có người đó đưa cái máy phim lên quay, hay là đưa cái máy ảnh lén chụp á, thì người đó hoàn toàn là một ông tiên, một bà tiên. Mà có những lúc nào đó, trong sát na hay giây phút nào đó, đưa cái máy ảnh lên chụp á, hay cái máy phim lên quay á, thì thấy vị đó là một vị Phật con đầy sự hoan hỷ. Rất tiếc là mình giữ cái Phật, cái diện Phật, cái mặt Phật và cái tâm Phật á, nó đến với mình quá ít. Để mình tại sao? Tại vì mình không tin nó. Quý vị không bao giờ quý vị tin là quý vị thành Phật hết. Mà nếu mà bà nhất định là bà chết bà thành thần là tin á. Nếu bà chết bà thành tiên hơi tin á. Nếu ông chết ông sẽ thành ông trời lên trên cõi trời tin. Mà nó chết thành Phật không tin. Cho nên á, Đức Phật nó có pháp môn phỉnh dụ quý vị là đi về thế giới cực lạc tin. Bởi vì về thế giới cực lạc vẫn làm dân ở trên thế giới cực lạc cho nên tin. Còn nếu mà có một thế giới kêu là cực siêu, ví dụ vậy đó, Đức Phật thuyết ra cái thế giới cực siêu, và cái thế giới đó ở còn cao hơn thế giới phương Tây nữa, ở trên thượng đỉnh, ai lên cái thế giới đó là thành Phật liền. Thì không ai chịu đi vì không tin mình có khả năng đó. Tin nó về làm dân của nước Phật thì chịu, mà nó về làm Phật nước Phật không chịu. Bây giờ dân nông quê rủ lên thành phố để đi làm công nhân hay buôn bán nhỏ nhỏ thì chịu đi liền, có người bảo lãnh và có địa chỉ, có cơm ăn áo mặc đi liền, vì tin khả năng mình có thể làm điều đó được. Việc nặng việc nhẹ cũng làm được. Nhưng mà bây giờ cô đưa cháu lên đây để cháu sẽ làm một tiến sĩ, dạ không, cháu không đi đâu. Mà mình nói thêm cái nữa, đưa lên đây tao dạy cho mai mốt lên làm bộ trưởng, hay là vậy là thôi đùa, cháu không đi đâu, cháu ở Cà Mau Nam Căn này, sáng đi chài đi lưới bắt cá về ăn cho chắc ăn, lên trên mà phải trải qua một thời gian mà khổ sở lỡ không thành ông bộ trưởng sao, mày không thành bộ trưởng mày thành dân biếu à, không vô được làm bộ trưởng thì làm dân biếu thì cũng ứng cử được rồi, chịu nào cũng tin à, cháu về mà làm quan, nói nó làm dân nó chịu, mà nói nó làm quan không chịu. Cho nên không con người rất là nó kỳ cục à. Muốn á thì muốn sang, mà người ta đưa cho sang á thì lại không muốn, chửi bới người ta à. Lúc nào cũng muốn là vượt khỏi cái cõi trăng sao này, hoặc vượt khỏi cái nỗi khổ sở buồn lụy này. Nhưng mà có một người đứng ra nói, tôi tin chắc rằng và tôi cầu mong rằng anh hay chị thì sẽ thành Phật, là chửi liền. Miệng mắm mà muối nó tầm bậy à, không chịu đâu à. Cho nên Phật tánh á, mình tin cái đã rồi mới làm gì làm, mà chưa tin Phật tánh mà làm những việc khác thì chẳng khác nào nấu cát mà mơ thành cơm. Đáng lẽ những người bước vào nhà Phật phải dạy cái điều này trước à, các giáo pháp khác dạy sau, nhưng vào dạy cái này không ai tin hết. Mãi đến lên trung cấp cao cấp rồi, tới đại học rồi mà dạy, đem cái phẩm này ra đã nuốt nhừ nhuyễn năm cái phẩm kia là lý tánh rồi, từ phẩm 15 tới phẩm 19 nuốt lý tánh rồi, nhưng mà tới phẩm 20 đưa cái ra thì cũng chơi với không chịu tin. Quý vị ở đây nghe một tuần vừa rồi, tuần từ chủ nhật tuần trước tới nay chưa chắc là trong này ai cũng tin mình có Phật tánh, chưa chắc, có tin không tin mờ mờ thôi. Hôm nay một bài này nữa mà quý vị không tin, quý vị và những người chung quanh quý vị và những loài chung quanh quý vị, kể cả loài bò bay máy cựa à, cây cỏ côn trùng, cái nào cũng Phật tánh. Là nếu quý vị không tin nữa thôi thua, quý vị sẽ lần quần trong cái chốn u đồ mãi, không thể nào thoát khỏi cái chốn u đồ này đâu. Tôi xin xác quyết với quý vị như vậy. Cho nên thời pháp hôm nay, bài học hôm nay rất ư là cần thiết, và làm sao phải cho quý vị tin rằng chính mình có Phật tánh. Đã, rồi chuyện tin mình sẽ thành Phật là chuyện sau. Nó chia ra hai nhịp như vậy, tin mình có Phật tánh. Thành phần nào, bất cứ ai giàu sang phú quý, nghèo hàn cơ cực, quan dân lẫn người hành khất, kể cả con chó, con mèo, con beo, con rắn, vân vân, nghĩa là vân vân, tất cả mỗi mỗi ai ai cũng đều có Phật tánh, và ai ai cũng sẽ nhất định thành Phật. Câu đó là câu chủ quyết. Vị nào có bài thì về viết cái câu này ra để gối trên đầu giường và đọc cho thuộc câu này. Ba phương pháp giáo huấn này cũng giống như ba phương pháp kinh tế khai thác vàng bạc kim loại vậy. Phương cách thứ nhất là gom góp thâu mua số vàng ngọc kim lẫn kim loại tán mát trong dân gian về tổng kho ngân khố để trị giá làm kim bán vị hầu phát hành đồng bạc tiêu chuẩn tiền tệ quốc tế. Có nhiều nước còn sử dụng cả lâm nông và hải sản xuất khẩu lấy ngoại tệ để làm kim bán vị cho tổng ngân khố quốc gia mình. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ nhất là mua gom góp hoặc là bán lấy ngoại tệ để làm cái tiêu chuẩn mà in ra tiền để cho quỹ tiền tệ quốc tế, ngân hàng quốc tế ta thừa nhận cái đồng bạc của mình. Sau đồng bạc đi đâu nó đều có báo chứng của quốc tế, chứ không phải là anh muốn in bao nhiêu anh in, nó không có cái để mà nó làm kim bán vị. Vì vậy cho nên nhà kinh tế ta góp hết, ta bỏ tiền ra ta mua, ta đi vay ở đâu đó, hoặc là quỹ sẵn có, hoặc là trong tấm kho vàng có, ta mới vào bỏ cái số tiền ra, ta có một cái hội đồng và ta trị giá đó, rồi ta mướn in tiền, hoặc là người ta đem những năm làm khoang hải sản ta bán đi, ta nhịn ăn ta bán, ta xuất khẩu, rồi ta lấy cái ngoại tệ đó về ta tình làng, ta tình ra thế giới, ta in cái tài chính, cái tiền bạc đó, đồng bạc đó. À, thì cái lối đó là xưa nay ai cũng đều làm điều đó cả, cũng như là người giáo huấn vậy, làm sao bỏ cái xấu đi và lập được cái tốt, tô bồi thêm cái tốt, tăng trưởng thêm cái tốt, dạy dỗ thêm cái tốt, huấn thị thêm cái tốt và ám thị luôn thêm cái tốt. Đó là một lối giáo dục thứ nhất, cũng như lối làm kinh tế thứ nhất. Phương cách thứ hai là khai thác các hầm mỏ vàng ngọc kim loại thuộc diện khoáng sản của tổng thể quốc gia để trị giá kim bản vị cho tổng ngân khố quốc gia mình, phát hành đồng bạc. Đồng bạc này nó nằm trên cái là kim bán vị của tất cả hầm mỏ của trong quốc gia đó. Phương cách thứ nhất và thứ nhì thì xưa nay từ cổ chí kim, từ đông sang tây, từ âu sang á, các nhà kinh tế học, chính trị học, tài chính học, nhất là các vị bộ trưởng kế hoạch, bộ trưởng tài chính, các vị giáo sư tiến sĩ kinh tế và các nhà bác học đã và đang áp dụng có hiệu quả. Cũng như việc giáo dục phương thức thứ nhất, giáo dục phương thức thứ nhì. Thứ nhất là loại xấu và ghép tốt, tăng trưởng tốt, làm thêm cho tốt. Phương thức thứ hai là nuông chiều, để mà thay đổi cái tư tưởng, để mà cấy vào, bắt buộc cái người mà mình nuông chiều phải chiều theo mình để nhận lấy cái tốt. Đó là hai cách giáo dục đã có thường thức, cũng như hai cách khai thác kinh tế thì cũng đã có khắp thế giới. Đất nước chúng ta từ cổ chí kim, từ Âu sang Á, đâu đâu cũng có như vậy rồi. Chuyện đó không cần nói nữa. Bây giờ cái mà phải nói là cái phương thức thứ ba, hôm nay chúng ta mổ xẻ nó một phần nào thôi, không thể mổ xẻ hết. Bài học nó có hạn, và đây nếu mổ xẻ vấn đề này ra thì có viết sách cả ngàn trang như vậy, học 5-10 năm như vậy, chứ không phải một giây lát mà chúng ta có thể lãnh hội được. Nhưng mà chúng tôi mong rằng quý vị lãnh hội được cái tấm quát để cái đầu mình nó mở rộng ra một chút, và liên kết, liên chiếu với kinh điển. Cái gì nó cũng phải mới, nó phải canh tân và nó siêu đắng, không thể lè rè ở trong cái chỗ tầm thường chật hẹp. Phương thức thứ ba của vấn đề khai thác kinh tế tài chính của một quốc gia cận kỷ nguyên 20, đầu kỷ nguyên 21, hai quốc gia đàn anh của nhân loại là Liên bang Nga và Hoa Kỳ đã ký kết ngưng chạy đua chế tạo vũ khí hạt nhân để chuyển sang công trình khám phá vũ trụ, hầu dành tiền chế tạo máy móc tinh vi đưa vào không gian tinh lọc kim loại, nơi những vần mây thu về cho tài khoản quốc gia mình và nhân loại các chất vàng, ngọc, đồng chì, nói chung là kim loại, nhất là thất báo, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, như trong kinh Phật đã từng diễn tả. Phương cách này chỉ có một số ít nhà siêu bác học bí mật phát minh và đang áp dụng. Ngày nào phương cách này thành công thì cõi này là một tiểu thiên đường, là một tiểu thế giới cực lạc, là một niết bàn trần gian về mặt vật chất. Chúng tôi nhớ hình như cách này chúng tôi 12 năm trong cái khóa Pháp Hoa 7 năm về trước, và chúng tôi đi 7 năm là 14 năm, thì trong khóa Pháp Hoa hình như là tới khóa 4 hay khóa 5 gì đó, tôi có đề cập lướt qua vấn đề này. Lúc đó các nhà chế tạo khoa học trên thế giới họ đang đua chế tạo nguyên tử, thì chúng tôi nói là hỡi những nhà thông thái của loài người khắp trên thế giới, nhất là Liên bang Xô Viết và Liên bang Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, hãy ngưng ngay những cái vấn đề dành tiền bạc, dành vàng ở trong túi người ta, dành vàng ở trong kho tổng ngân khố của người nước khác, dành vàng ở dưới kho, ở dưới hầm mỏ của các quốc gia khác, mà chúng ta hãy chế máy đưa vào trong mây để mà lấy vàng, lấy ngọc, lấy đồng, lấy chì, lấy thất bảo. Việc này trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đã từng nói rất rõ. Tự các ngài chê đạo Phật là ấu trĩ, và quý vị nghiên cứu kinh Phật chỉ có một dạng mà không nghiên cứu về đa dạng. Tôi là những người con của Đức Phật, tôi đã thấy điều này, cho nên mong các vị hãy ngưng ngay sự chạy đua nguyên tử hạt nhân và tranh thủ dành nhau chút vàng chút ngọc, mà chúng ta hãy lấy vàng ngọc ngay trong mây. Sau khi tôi rời khỏi chùa độ 3 năm 4 năm gì đó, thì tôi đọc một tin tờ báo, hai vị nguyên thủ quốc gia, hai quốc gia này gặp nhau và đã âm thầm thảo luận, họ chịu chơi với nhau, bỏ nguyên thủ vũ khí nguyên tử hạt nhân, và họ không còn chiến tranh, họ còn chia ra nữa, và họ hòa hợp để họ chế ra những cái máy để họ lấy vàng ngọc ở trên các hành tinh khác, đồng thời lấy thắng gần đây nhất là ở trong mây. Những vầng mây nào mà buổi chiều chúng ta thấy nó bạc đùng đùng màu trắng, đó là trong đó rất nhiều bạc. Những nào mà thấy màu vàng có hồng hồng thì những vầng mây đó rất nhiều vàng. Thỉnh thoảng quý vị cũng sẽ thấy những vầng mây có ngũ sắc, những vầng mây đó có rất nhiều thất bảo. Khi nó mưa xuống thì những chất đó nó rơi xuống đất, rồi nó không quẩn lên được, nó nặng, nó chìm xuống, thì trong lòng quả đất sẽ có những chất thất bảo đó. Sau này hai liên bang đó đã hòa hợp, bây giờ máy móc họ chế đã gần thành công, à gần thành công. Và trong mây vốn có thất bảo, vốn có vàng bạc. Hỡi những người con Phật đầu óc chật hẹp, cứ trực nghĩ những kế hoạch mong manh, móc tiền trong túi của người ta, phấn phờ người khác đem vàng bạc tới dâng hiến cho mình, ngồi nhà mát chờ ăn bát vàng, một cái bát đi ngàn nhà xin ăn cho no bụng mình, hãy chấm dứt tư tưởng đó ngay. Và hãy bực đại trưởng phu, lành thay bực đại trưởng phu, đó là Đức Phật gọi xưng cho những người xuất gia, hàng trưởng tử của Như Lai. Hãy vì người khác cho nên một bát của quý vị là một bát no ngàn nhà, à một bát mình ngàn nhà no, cho phải ngàn nhà no một bát, một thân này làm vui cho ngàn nhà, chứ không phải một ngàn nhà vui cho một thân này. Không phải một thân này mà vui ngàn dặm xa, ngàn dặm xa vui cho một thân này, một thân này làm cho vui một ngàn dặm xa, lật ngược nó trở lại. Cho nên hãy có những cái đầu óc phải nghĩ đến những chuyện siêu đẳng hơn, và đục sâu những cái bí pháp trong kinh điển. Nếu chúng ta không làm, cố vấn cho những người khác ở ngoài đời ta làm. Đời đạo không ai, Đức Phật đã dạy pháp bất nhị, tức là bát bất, ngài Long Thọ dịch ra thành bát bất, nhưng nó là bất nhị, là không hai, không đời riêng và đạo riêng. Chúng ta đưa phát minh nó lên, những nhà bác học có nhiệm vụ phải chế những máy móc để đi lấy những chất đó. Và họ lấy họ cũng ăn 5 cái bụng, vì họ cũng có một cái bụng mà thôi. Rồi khi họ chết lại, những của cái đó vẫn để lại cho trần gian, và giúp cho nhân loại được thêm hạnh phúc an vui, biến khỏi cực, khỏi trần gian này thành khỏi cực lạc. Quý vị có nghe trong kinh tá cái quốc độ nào của các Đức Phật mà quốc độ đó mặt đất là đất không? Nếu mặt đất đó là đất đó, thì nó là trần gian rồi, nó là cõi bụi bặm rồi, nó là cõi vi trần rồi. Cho nên cái mặt đất của họ không phải là mặt đất, mà mặt lưu ly, mặt pha lê, mặt sa cừ, mặt xích châu, mặt mã não, nhất là mặt bằng vàng, bằng ngọc. Có những cái hành tinh đó, bây giờ nó là những viên hồng ngọc. Có những cái hành tinh bây giờ nó là những viên tử ngọc, tức là ngọc tím. Mà cái hành tinh đó nó to lớn gấp 100.000 lần cái quả đất mình vậy. Đầu óc đi chưa được vào đó thì chưa phải là trưởng tử Như Lai. Vì Như Lai nói là trùng trùng pháp giới bao la. Còn mình làm ông tỳ khưu á, mà lúc nào cũng ngồi nghĩ cái nhà này có tiền, nhà kia có tiền, rồi đi tới đó mà bòn mót dụ dỗ người ta. Cái này Đức Phật cũng có đề phòng rồi. Đức Phật á, chỉ một người đàn bà nặng sữa, và trưa hôm đó về Đức Phật giảng một bài pháp cho các vị đại tỳ khưu lẫn tỳ khưu. Cái bà nặng sữa đó là pháp sư của các ông ấy, à vậy đó ông, một bài học á, một bài pháp đấy, ông theo với cái bà nặng sữa đó mà học giáo pháp. Như Lai không có giáo pháp gì vậy cho các ông cả. Một vị đại đệ tử thắc mắc hỏi tại sao như thế, thì Như Lai mới nói rằng cái bà đó, bà nặng sữa, con bò đó nó có 5 lít sữa, bà chỉ nặng 4 lít thôi, hoặc 3 lít, hoặc 2 lít thôi, còn số sữa còn lại trong vú con bò bà để cho con bò con nó bú. Nếu nặng hết 5 lít, con bò con đó nó dục đầu vô trong vú, không có sữa, nó không bú nữa, ngày mai không có sữa nữa, cho nên bà cũng hết sữa, mà con bò con cũng hết sữa. Hỡi những vị tỳ khưu, nhà của Tín Thí Đằng Na họ có một nồi cơm thôi. Các người đến đó chỉ xin một bát thôi, vị thứ hai cũng đến dừng chân tại đó nữa để xin bát nữa. Huống chi vị thứ ba đến xin bát thứ ba thì còn gì nồi cơm nữa. Cho nên đứa bé nó thấy, sau này nó thấy ông Tỳ Khưu Sa Môn đến đó, nó nói mẹ tôi không có nhà, vì nếu tới nữa hết nó lấy nó ăn. Cho nên các vị Tỳ Khưu xin để ăn no bụng mà hành đạo, chứ không phải tham ăn no bụng. Thành ra ở đây đời mạt pháp là chỗ đó. Thấy người nào có tâm đạo, hết ông Tỳ Khưu này tới ông Tỳ Khưu khác, hết ngôi chùa này tới ngôi chùa khác, lục ría cho họ tàn mạt dưới cùng rồi cứ nó phước phước đông thấy mà họ hết không còn giọt sữa nào hết. Tại sao chúng ta không nghĩ những cái phương pháp rất lớn, cả vũ trụ bao la, các nguyên tố đều nằm trong vũ trụ cả. Tại sao ta không có khả năng để thu những nguyên tố đó về bằng lời cầu nguyện, để cho những nguyên tố nó phủ trùm trên nhà của tín đồ, để những người tín đồ đó họ có đủ khả năng, họ vừa nuôi họ, nuôi con họ, nuôi gia đình họ, mà họ còn có khả năng để đóng góp xây dựng cúng dường, thì đó mới có phước. Và muốn dạy cho họ như vậy thì phải dạy cho họ những điều học cơ bản mà Đức Phật đã dạy, phải dạy cho họ những câu chú mà tịnh pháp giới chân ngôn, để chung quanh họ ở nó được thanh tịnh, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn để cho thân khẩu ý của họ được thanh tịnh, thì những nguyên tố kia, những từ trường tốt kia nó mới về với gia đình đó, nó có nhiều sữa để các người đến nặng. Còn quý vị không dạy gì hết cho họ mà cứ bưng bình bát, bây giờ không có bình bát mà bây giờ có cái sắt cái túi, cứ sắt cái túi tới, rồi nay nay tôi thiếu cái này, mai tôi thiếu cái kia, bữa nay tôi thiếu cái đèn chung, mai tôi thiếu cái mỏ, mốt tôi thiếu cuốn kinh, bữa kia tôi thiếu cái radio, bữa nọ tôi thiếu cái xe Honda, bữa sau nó thiếu cái truyền hình, bữa sau nó thiếu cái máy cassette, thiếu hoài biết bao giờ cho đủ. Tại sao ông mở cái đầu lên, muốn đủ thì thiếu dục tri túc, muốn xài hết nửa cái văn sang này cũng được. Nàng cô đào hát ở Hoa Kỳ, Elizabeth, một viên ngọc của cô ta đủ mua 10 lần cái đất nước Việt Nam này. Nếu một vị đệ tử Đức Phật có một viên ngọc như thế thì còn lo gì mà không xây dựng được Phật pháp. Chúng ta chưa đủ phước cho nên chúng ta phải tu phước, chúng ta chưa đủ tuệ chúng ta phải tu tuệ, và muốn phước muốn tuệ thì cái đầu phải to ra. Ở đây phẩm thượng bất khinh này để đề bạc đề cập đến cái vấn đề giáo huấn khác biệt và siêu đẳng hơn. Rồi trong cái giáo huấn đó ta bắt chước theo, ta nương theo để ta ví dụ cho người đời thấy là ngoài cái giáo huấn ra, cách khai thác kinh tế thứ ba là một lối khai thác kinh tế không đụng chạm ai hết và rất lợi ích. Trên mây mênh mông đó, ai muốn chế máy vừa lấy bao nhiêu vàng bạc tự do lấy, lấy rồi đem xuống cái mỗi cái quốc gia đó hàng trăm ngàn triệu tấn thì mây kia vẫn là mây. Vàng trăm ngàn triệu tấn xài không hết quốc gia đó thì những quốc gia khác cũng được nhờ vậy. Đã, cho nên phải mở cái đầu mình ra. Ngày nào phương cách này thành công, tức là cái phương cách mà hút vàng trong mây, hút ngọc trong mây, thì cái trái đất mình trở thành ra một tiểu cực lạc, một tiểu niết bàn, một cõi niết bàn thành gian vậy. Đó là về mặt vật chất, nhưng về mặt tâm linh phải áp dụng theo phương pháp khai mở tâm linh. Cái kia là khai mở vật chất, còn mình á, mình chỉ phụ như thôi, mình không có quyền chế máy để rút trong mây lấy vàng. Các vị Tỳ Khưu không có thể làm điều đó được, nhắc khéo cho các nhà bác học ta làm, các nhà khoa học ta làm, còn mình á, không thể nào chế máy để đi rút trong mây lấy vàng được, dù là biết trong kinh Phật đã dạy rõ. Và có những chỗ đó kêu là luyện vàng á, người ta để cái cục đá lên trên bàn tay và ta luyện một thời gian, cục đá nó thành vàng, kêu là phương pháp luyện kim. Cái đó có, nhưng Đức Phật cấm là các vị Tỳ Khưu không được làm. Vậy thì chúng ta làm gì? Trong hàng tứ chúng ta làm gì? Khai mở tâm linh. Nếu nói theo thế gian học thì đây là công thức thường bất khinh. Nói theo công thức thì gọi là công thức thường bất khinh. Nhưng mà phải là Bồ Tát thì mới có công thức thường bất khinh. Cái này nó chằng cái kia nó chằng cái nọ. Chứ không quý vị về ngày mai nói bây giờ tôi bắt đầu tôi áp dụng giác ngộ rồi, rồi làm mình đã lợi ích rồi, rồi làm cho người khác được giác ngộ, làm cho người khác được lợi ích, kêu là giác hữu tình, lợi hữu tình. Lúc nào cũng nghĩ cái lợi người khác trước, rơi rớt cái lợi đó mình mới lượm mót hưởng một chút. Lúc nào nghĩ cái hạnh phúc cho người khác trước, nếu có rơi rớt cho người khác thì mình lượm chút để rồi mình hưởng cái hạnh phúc đó. Các ông thợ nấu đường ông khi nào ông ăn anh à, ông nấu đường cho người khác ăn, ông chỉ nếm mà, ông lấy cái tay ông nếm thôi, nếm cái đường thôi mà ông đã ngọt rồi. Trong khi nào ông nói tôi trích cho tôi 1 kg để tôi ăn anh, có ra bao nhiêu tấn, bao nhiêu tạ, bao nhiêu ngàn tấn chở đi chỗ khác. Người trồng mía, người nấu đường, khi nào họ trồng mía, họ nấu đường cho họ ăn hết, họ chỉ nếm chút thôi nhưng mà họ dư ngọt, phải vậy không? Đã, Bồ Tát là vậy đó, nhẹ nhàng như vậy thôi. Quý vị kể những câu chuyện để quý vị dễ nhớ vậy thôi. Còn vị nào mà cứ trúm trúm lo nghĩ cho mình mà cứ há họng to thường bất khinh Bồ Tát, hoặc là bắt chước trong kinh á, ra cái gặp ai quỳ xuống lại một cái tôi chẳng dám khinh thường chị bởi vì chị sẽ thành Phật, bà cái bà giác ruốc bà khoan cho hả? Tôi chết là sao mà lại tôi vậy chứ hả, trụ tôi hả, vì mình chưa phải Bồ Tát. Hoặc làm tối thiểu mình cũng phải có hạnh nguyện Bồ Tát kia. Trong đời này cũng nhiều người đang sống về hạnh nguyện Bồ Tát, rất nhiều người trong đạo tràng chúng ta hôm nay cũng không phải là không có đâu, cái số đó rất nhiều. À, hôm nay tôi nhắc cho những người chưa có hãy phát nguyện rộng vào hạnh nguyện Bồ Tát, sống vì người khác, hạnh phúc vì người khác, an vui vì người khác và cho người khác giải thoát, giải thoát cái phiền não, phiền não trước rồi theo đó mình mới giải thoát sau. Và cho những ai đã có nhưng chưa phát triển thì chúng tôi nói hôm nay để nhắc quý vị phát triển. Ai có đã phát triển rồi thì phát triển thêm lên, phát triển chừng nào chứng đắc tới thập địa Bồ Tát lúc đó mới thôi. Còn bây giờ nếu đã đắc thì giỏi lắm cũng sơ địa, chưa phải dừng chân tại đây đâu. Hơn nữa là chúng ta mới là hạnh nguyện Bồ Tát, cho chúng ta chưa phải là Bồ Tát sơ địa, vậy thì còn phải tu nhiều về hạnh nguyện Bồ Tát. Cũng như phải là siêu bát học thì mới có công thức thứ ba, khai thác pháp bảo đang nằm sẵn trong mây. À, nếu ông đó mà không có cái bằng bác học, tối thiểu là một nhà khoa học, mà ông nói ra nói tôi mới viết cái luận án, tôi mới đậu lớp 10 đây, nhưng mà tôi viết được cái luận án là tôi chế được cái máy lấy vàng trong mây, thì ai tin? Phải không? Bây giờ nói tôi mới học năm nay năm thứ 6 của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, tôi là Bồ Tát đây, bây giờ tôi đem áp dụng cái phép quân giao quân người khác bằng cái công thức thường bất khinh, ai tin? À, phải có trình độ, phải có khả năng và phải đúng cái chỗ của nó. Phương cách thứ ba, khai mở tâm thức tuyệt đỉnh ẩn tàng trong mỗi con người. Cái phương pháp thứ ba mà khai mở là cái phương pháp khai mở cái tâm thức đang ẩn tàng trong mỗi người. Mà cái tâm thức ẩn tàng là gì? Là cái Phật tánh sẵn có. Ai thấy được điểm này, ai biết đem phương cách giáo huấn này áp dụng đến nhiều người khác, nói cao hơn, ai dám đem phương cách giáo huấn thứ ba này thấm nhập vào dòng đời trong đục thì vị ấy là vị đang đi vào con đường tuyệt đỉnh nhất, con đường giáo huấn mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã chọn đi và đã khai mở cho nhiều người cùng đi. Hiện nay đường này đang chờ đợi nhiều người đi, nhân loại và muôn loài đang đợi, đang mong, đang chờ chúng ta. Hỡi những vị hành giả Pháp Hoa Kinh, hỡi những vị làm anh, làm chị, làm cha, làm mẹ, làm cô, giáo, thầy giáo, kể cả các ngài giảng viên, giáo sư, giáo thọ, giảng sư, giáo thọ, pháp sư, quý vị, quý ngài, còn đợi chừng nào mới khởi sự áp dụng phương cách giáo dục thứ ba của Bồ Tát Thường Bất Khinh đây? Phương pháp này là tôn kính cái tuyệt đỉnh ẩn tàng của kẻ khác, dù cái đó là con mình, là học trò mình, là kẻ thấp hèn hơn mình, hoặc dù con vật khờ dại hơn mình. Phương pháp thứ ba, chẳng những tôn trọng, tán thán, ca ngợi những tinh túy còn ẩn tàng của cái khác, mà còn cần phải công nhận, và chẳng những công nhận xuông mà còn phải xác quyết rằng họ nhất định sẽ thành công trên những nét tuyệt đỉnh đang ẩn tàng, họ sẽ thành Phật. Nó liên tục như vậy, nhắc cho họ biết. Khi họ tin rồi thì mình công nhận, công nhận mình tôn trọng, tôn trọng rồi mình ấn chứng, anh sẽ thành Phật. Ai làm được như vậy thì mới thực là đang tu phẩm thượng bất khinh. Còn nếu không thì quý vị mới đọc phẩm thượng bất khinh thôi, chứ chưa thọ trì, chưa tụng nữa là khác. Vần mây nào cũng ấn tàng kim loại, chúng sinh nào cũng ấn tàng Phật tánh. Tức là ai ai cũng ấn tàng điểm siêu tuyệt của chính tâm linh mình. Điểm cần lưu ý trước khi kết luận đoạn này: muốn phương cách giáo huấn thứ ba này thành công viên mãn, thì vị đề khởi, tức là người phát ngôn, phải chứng minh cụ thể về sự thành tựu, về thọ mạng và nếp sống hàng ngày phải hợp với phương cách giáo huấn thứ ba, giáo huấn theo phương pháp Bồ Tát Thường Bất Khinh. Nghĩa là mình muốn giáo huấn kết quả thì mình cũng phải có chứng minh cụ thể. Chứng minh cụ thể bằng đời sống của mình, bằng gia đình của mình, bằng bản thân của mình, bằng sự thọ mạng của mình, như Bồ Tát Thường Bất Khinh thọ mạng vậy. Tôn trọng cái khác, khai mở mách bảo Phật tánh cái khác. Tôn trọng cái khác, công nhận Phật tánh của cái khác, và xác quyết cái khác nhất định sẽ thành Phật. Cho nên chúng ta là những người đang tu Pháp Hoa Kinh, và thực sự là những người đứa con của Đức Phật. Đức Phật có bốn đứa con, hai đứa con tại gia và hai đứa con xuất gia. Kinh nào cũng đề cập là hàng tứ chúng, cùng chung là con Đức Phật. Mà tiền thân Đức Phật là ai? Là Bồ Tát Thường Bất Khinh. Vậy thì con Đức Phật phải làm theo Đức Phật. Đức Phật đã rải trên cái mặt đất này hạnh nguyện Thường Bất Khinh, và để cho mọi người áp dụng vào đời, để làm cho đời đẹp, để làm cho thế giới phồn vinh, để làm cho nhân loại hạnh phúc an bình, để lại làm cho cõi này biến thành cõi cực lạc trần gian. Qua nét thứ nhất của cả một bài học tuần rồi, và hôm nay lại nhấn mạnh thêm một nét giảng luận đại cương của nét đó nữa, bồi thêm nữa, thì tôi tin rằng quý vị không liễu ngộ nhiều cũng liễu ngộ ít. Nếu không liễu ngộ, tối thiểu cũng là hiểu. Vậy thì mong rằng hiểu tới đâu làm tới đó. Và bên cạnh con quý thầy, cái gì quý vị chưa hiểu quý vị hỏi. Áp dụng khi nào kết quả, quý vị thông báo cho chúng tôi biết để chúng tôi mừng. Chúng tôi không còn thông báo bằng thơ, chúng tôi cũng không cần thông báo bằng lời, mà quý vị hãy tự động thông báo vào cõi trần tục này thì chúng tôi tự nhiên biết. Thông báo quả trần tục là gì? Các người sẽ hỏi, là sự kết quả của quý vị trong bước đường hành đạo của quý vị. Quý vị đem cái sự giáo huấn theo kiểu công thức Thường Bất Khinh đối với gia đình quý vị, mà con em quý vị nó kết quả, đó là bằng chứng cụ thể, và quý vị đã thông báo ra ở ngoài chốn nhân gian và vào giữa không gian rồi. Thì chúng tôi sẽ gặp ngay cái băng tình đó, thì chúng tôi hiểu là quý vị có tu có chứng. Bây giờ chúng ta đi vào nét thứ nhì của phần chính văn Phẩm Thượng Bất Khinh Bồ Tát. Nét này chúng tôi ghi cái đề của nó là sự chứng đắc hiện đời của Bồ Tát Thường Bất Khinh. Vị tỳ khưu Bồ Tát Thường Bất Khinh khi sắp lâm chung, được nghe giữa không trung 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Đức Phật Oai Âm Vương. Như Lai đã thuyết từ lâu. Nghe xong liền hoan hỷ thọ trì và chứng đắc nhãn căn thanh tịnh. Và chứng đắc nhãn căn thanh tịnh tức là chứng đắc về con mắt được thanh tịnh. Các căn khác như tai, mũi, lưỡi, thân cùng ý cũng đều chứng đắc thanh tịnh. Cả sáu căn đều đắc thanh tịnh, cho nên lại được sống thọ thêm đến 200 muôn ức na do tha tuổi nữa. Từ đó lại vì nhiều người khác mà rộng thuyết giảng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Phần này khi giảng luận chúng tôi sẽ đề cập, nhưng cũng đến đây sơ qua cho quý vị nắm vững một chút. Dễ nhớ là Ngài Bồ Tát Thượng Bất Khinh suốt đời lễ lại người khác, tán thán người khác, và thấy chỉ thấy cái Phật tánh của người khác, ai ai cũng Phật tánh. Cho nên dưới mắt ông là một vòm trời Phật tánh. Cái cây cũng có Phật tánh, cái cỏ cũng có Phật tánh, con chó cũng có Phật tánh, con mèo cũng có Phật tánh, con người ai cũng có Phật tánh. Cho nên ông chỉ thấy toàn Phật tánh mà ông không thấy ma tánh. Cho nên khi sắp lâm chung, tức là sắp chết rồi đấy, sắp viên tịch đấy, thì ông nhắm mắt lại. Mắt đã chết, nhưng không ngờ nhắm mắt lại nó không chết, mà nghe được đó là 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa. Hiểu rõ chưa? Nhờ nghe cái đó mà được sống thêm, tăng thêm cái tuổi thọ, không chết. Mở mắt ra nó không chết mà nó lại sống, sống thọ thêm đến 200 muôn ức na do tha tuổi nữa, tức là 200 muôn ức ngàn vạn triệu tỷ tuổi nữa. Cái na do tha là chỉ số nhiều. Cái kỳ này tôi cũng dịch chữ na do tha nữa, mà tôi để chữ na do tha để cho quý vị dễ nhớ, là chỉ cho số nhiều, nó sống lâu lắm. Quý vị nhắm mắt để nhìn thì quý vị thấy được cha. Hôm nay tới đây là nhắm mắt để nghe, cho nên nghe được 2.000 muôn ức bài kệ. Mới con mắt không nghe, nhưng mà nhắm con mắt lại nghe. Nghe được 20.000 muôn ức bài kệ. Cho nên tôi thường nói quý vị cứ việc nghe đi, đến đây cứ nghe, ngồi lắng tai mà nghe. Tôi không cần quý vị nhớ hay không nhớ, rồi về nằm rồi 5-7 năm nữa, quý vị về nhắm mắt lại, quý vị nghe lại những lời hôm nay hết. Quý vị có tin chúng tôi không? Rồi nhờ ông bà, nếu có sống lại tới nữa thì mình đi thuyết pháp, mình làm pháp sư. Mà nếu không sống mình chết đi thì cái nghe này nó còn tồn tại lại rồi kiếp sau. Cho nên ráng nghe, nhắm mắt nghe. Nghe rồi về nhắm mắt nghe. Bây giờ phải mở mắt nghe hả? Cho tới đây nghe nó nhắm mắt nghe, lật đật nhắm mắt nghe cái là ngủ gục đi. Cho đừng cái ham. Về nhà khi đúng cái lúc nhắm mắt thì mới nhắm mắt mới nghe. Cái mắt gần lấy lâm chung thì lúc đó ông còn nghĩ gì nữa hết. Cho bây giờ nhắm mắt lại nghĩ nợ, nghĩ nần, nghĩ ăn, nghĩ uống, nghĩ hơn, nghĩ thua thì không nghe được bài kệ Pháp Hoa Kinh đâu. Quý vị nhớ cho chưa? Tiếp theo, lúc đó một số vị tăng ni lẫn nam nữ Phật tử thuộc hạng người tăng thượng mạng, tức là hàng cống cao ngã mạng, đứng trước mặt vị Bồ Tát thì để khinh miệt. Tức là khinh miệt vị tỳ khưu Bồ Tát này. Nay bỗng thấy vị tỳ khưu Bồ Tát chứng đắc thần thông lớn và sức thiền định lớn, nhất là trực tiếp nghe vị tỳ khưu Bồ Tát Thường Bất Khinh thuyết kinh Pháp Hoa một cách thông suốt, cho nên cả thấy đều khâm phục, tín thọ và phục tùng. Cái tuần trước quý vị nhớ là mấy cái vị này làm gì không? Chửi mắng, đánh đập, sang ném, miệt thị, khinh miệt. Ông Ngài Bồ Tát Thường Bất Khinh ông cũng chả trả lời, cứ làm miết tới, cứ quỳ lại một mãi. Thì nhờ vậy mà lúc lâm chung Ngài nghe được rất nhiều bài kệ kinh Pháp Hoa. Nghe được bài kệ kinh Pháp Hoa rồi thì sáu căn thiền chứng đắc thanh tịnh. Nhờ cái chứng đắc thanh tịnh đó mà lại sống lâu và đầy đủ thần thông lớn, thiền định lớn. Mà nhờ cái này không thèm trả lời thì các cái vị mà quý bán chửi bới đánh đập kia, trong cái một số người trong bốn chúng đệ tử Phật đó, thì mới quay lại cung kính tôn trọng và mới tùng phục. Vị Tỳ Khưu Bồ Tát này giáo hóa cả hàng ngàn hàng vạn chúng như vậy, khiến cho tất cả đều an trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi mạng chung lại được gặp 2000 ức Đức Phật đồng hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Từ nơi các pháp hội Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh mà thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhờ nhân duyên ấy nên lại được gặp 2000 ức Đức Phật đồng hiệu là Vân Tự Tại Đăng Vương Như Lai. Và cũng từ pháp hội này mà thọ trì đọc tụng, lại vì hàng tứ chúng thuyết giảng kinh Pháp Hoa, cho nên mắt chứng đắc thanh tịnh, các căn tai mũi lưỡi thân và ý cũng cùng chứng đắc thanh tịnh. Lại từ nơi tứ chúng thuyết kinh, tâm không hề hãi sợ. Quý vị nghe kinh, nghe trong kinh thường lặp đi lặp lại, và đoạn kinh này cũng lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Hồi nãy nói rồi, hồi nãy nói là sáu căn chứng đắc thanh tịnh rồi, bây giờ lại nói chi nữa là sáu căn chứng đắc thanh tịnh à. Quý vị lưu ý cái đó làm to đó nha. Đã tin tiền trước hết cái phần chánh văn ra đó, rồi phần giảng luận tôi sẽ phân tích đó quý vị nghe. Đức Phật nói: Này Bồ Tát Đắc Đại Thế, vị Đại Bồ Tát Thường Bất Khinh đã cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán dương và trồng các căn lành nơi hàng bao nhiêu Đức Phật như thế. Và cứ tiếp nối mãi mãi, gặp hàng ngàn vạn ức Đức Phật từ các pháp hội của chư Phật thuyết giảng kinh điển này, cho nên công đức thành tựu sau cùng chứng đắc quả vị Phật. Đã, nét thứ nhì là đến đây như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào phần giảng luận đại cương cái đã. Điểm đặc biệt của đoạn kinh này là tu luyện cái tâm. Thường đọc tụng kinh điển là tu luyện cái ý à. Vị Bồ Tát Thường Bất Khinh không thường xuyên đọc tụng kinh điển mà lại thường xuyên lễ lạy cái khác. Tại sao lễ lạy mà lại tu cái tâm, mà đọc tụng lại tu cái ý? Tức là ngài Bồ Tát này ông đã đắc cái ý rồi, chứ không phải ông có đọc tụng, ông không biết đọc tụng. Sau này quý vị thấy có những đoạn là đọc tụng, thọ trì đọc tụng, thuyết giải Pháp Hoa Kinh, thấy không? Đã đắc rồi, bây giờ vào cái đoạn này đã thành Bồ Tát rồi, cho nên đi lễ lạy. Mà tại sao lễ lạy lại là tu cái tâm à? Chúng ta phải tự hỏi vậy và tự trả lời ha. Vị Bồ Tát Thường Bất Khinh không thường xuyên đọc tụng kinh điển mà lại thường xuyên lễ lại cái khác à. Diệt trừ được cái ngã mạn cống cao nơi tâm thì mới chịu thường xuyên lễ lại cái khác được chứ, phải không? Có diệt trừ được cái cống cao ngã mạn ở trong tâm mình thì mình mới chịu đi lạy người khác chứ. Bây giờ thầy biết thầy quỳ xuống thầy lạy quý bà thì chắc là không được đâu, vì thầy chưa diệt được cái cống cao ngã mạn trong lòng thầy. Thấy không? Thầy mới tu cái ý thôi, thầy chưa tu nói cái tâm. Chỉ có Bồ Tát Thường Bất Khinh á, ngài mới tu nói cái tâm. Mà có thể lễ lạy với cô với ông với bà ở đây được, nhưng bảo thầy ra chợ thầy quỳ lạy lại không được à? Lạy cái thành Phật liền cũng chắc không làm được. Cho nên thầy chưa tu nói cái tâm của thầy. Thấy không? Còn đọc tụng thì chỗ nào đọc cũng được. Bây giờ bảo thầy ra đứng chỗ khu nhuận là cầm cái mỏ gõ đọc riết từ chiều tới mai thầy đọc cũng được nữa. Cho nên cái ý dễ tu mà cái tâm khó tu à. Trong lòng có tôn trọng, tức là trong tâm có tôn trọng, có tin tưởng và có công nhận mọi người ai ai cũng có Phật tánh, nhất định Phật tánh ấy sẽ bừng khai để thành Phật, thì mình mới thành kính chịu thường xuyên lễ lạy cái khác được chứ. Mới nghe tưởng dễ nhưng vào thực hành không phải là dễ. Thường xuyên đọc kinh điển tuy khó nhưng có rất nhiều người thực hành được, bởi vì tụng đọc kinh điển là tu luyện nơi ý, còn thường xuyên lễ lạy Phật tánh kẻ khác là đã vượt lên trình độ siêu đẳng, trình độ tu luyện bừng ngộ chân tâm. À, nhắc cho quý vị nghe. Tâm luôn luôn trụ nơi Phật tánh của người mọi người, nên khi sắp lâm chung, sáu căn đều đạt đến trình độ nhuần nhuyễn. Khi đắc thanh tịnh cả sáu căn thì còn đâu sanh tử luân hồi. Sự kéo dài thọ mạng như thế này là sự chứng minh cụ thể, là câu trả lời cho những vị tăng ni Phật tử nào từ trước đến nay đã từng sống cấm cao ngã mạng. Đây đúng là vô ngôn thông, có lúc cũng phải cần biện giải, nhưng có lúc khỏi phải trả lời bằng lời nói, mà là bằng sự chứng minh rất hùng hồn, rất cụ thể. Sự kéo dài thọ mạng, sống thêm 200 muôn ức na do tha tuổi, đã khiến cho những kẻ tăng thượng mạng tín thọ phục tùng, tức là đã chứng minh cụ thể. Sự chứng đắc của Bồ Tát Thường Bất Khinh chia làm nhiều thời kỳ. Thời kỳ đầu tuyệt đối tin tưởng ai ai cũng có Phật tánh, cho nên thành tâm cung kính lễ lạy Phật tánh kẻ khác. Bây giờ chúng ta bắt đầu trở lại như thế này. Ở đây chia làm 7 thời kỳ tu luyện, chúng tôi tạm chia thôi. Nếu quý vị thấy là nó hữu lý thì quý vị theo tôi cũng tu chia làm 7 cái giai đoạn đó như vậy. Thời kỳ đầu tôi nói lại quý vị nhớ, tuyệt đối tin tưởng ai ai cũng có Phật tánh, cho nên thành tâm cung kính lễ lạy Phật tánh kẻ khác. Thời kỳ này đắc rồi. Tiếp theo thời kỳ thứ nhì, tức là thời kỳ tiếp theo, nghe được tất cả các bài kệ của Đức Phật Oai Âm Vương Như Lai. À, thời kỳ này hơi khó rồi đây. Thế cái thời kỳ thứ nhất mà nó nhuyễn á, thì cái là thời kỳ thứ hai quý vị rất dễ. Nhưng bây giờ đây quý vị không thể nghe những bài kệ của Đức Phật Oai Âm Vương Như Lai được. Vậy thì quý vị nghe gì? Nghe những bài kệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nha. Vì cái bài kệ của Đức Phật Oai Âm Vương Như Lai đó thì Đức Thích Ca Mâu Ni nghe. Còn bây giờ mình nghe lại cái bài kệ của Đức Thích Ca Mâu Ni để mình thành Phật chứ. Cho nên thời kỳ thứ hai là thời kỳ rồi đây quý tu làm sao mà khi quý vị nhắm mắt lại nghe thì quý vị nghe những bài kệ của Đức Thích Ca Mâu Ni rất rõ ràng. Những bài kệ của Đức Thích Ca Mâu Ni nằm ở đâu? Ở truyền qua cho Tổ Ca Diếp. Tổ Ca Diếp truyền tới 28 vị tổ, truyền sang Trung Quốc từ Bồ Đề Đạt Ma cho tới ngài Huệ Năng, rồi truyền đến ngài Lâm Tế. Lâm Tế truyền sang qua Việt Nam ngài Minh Hải. Ngài Minh Hải truyền tới Bồ Tát Quán Đức là thứ 42, đời thứ 42, và ngài truyền cho chúng tôi. Cho nên những lời chúng tôi nói đọc ở trong kinh để mà nói ra, đọc lại những bài kệ và giải thuyết cho quý vị nghe thì những cái này thuộc là bài kệ của Đức Thích Ca Mâu Ni. Quý vị đi dễ mà, bây giờ về cái mớ băng ra, mớ nhẹ nhẹ nằm ngủ cứ nghe o e trong tay thì cũng như nghe vậy chứ có gì đâu. Cái đó là nghe vào. Chừng nào mà nghe nó xoáy, nó xoáy tròn những bài kệ đó thì mới đắc. Cho nên thời kỳ thứ hai là nghe được tất cả các bài kệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thời kỳ thứ ba, đắc nhãn căn thanh tịnh, rồi tiếp theo năm căn cũng đều đắc thanh tịnh. Đây là tôi nói của Bồ Tát Thường Bất Khinh, nói theo phẩm kinh này, còn chúng ta tới đâu thì tới. Thời kỳ thứ tư, kéo dài thọ mạng đến 200 muôn ức na do tha tuổi. À, tôi phân tích cho quý vị thấy rõ chưa nào? Chứ không phải tự nhiên cái rồi ra lạy cái rồi tôi kéo dài được 200 muôn ức na do tha tuổi đâu. Thời kỳ thứ năm, thời kỳ mạng chung, tức là viên tịch, thì linh giác lại liền được gặp 2000 ức Đức Phật đồng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Thời kỳ thứ sáu, nương chư Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thọ trì thuyết giảng kinh Pháp Hoa, Nhờ công đức này mà lại gặp thêm 2000 đức Phật đồng hiệu Vân Tự Tại, Đăng Vương Như Lai, và cũng đắc sáu căn thanh tịnh. À, bây giờ đây mới là nói hai lần đắc sáu căn thanh tịnh. Cái gì nghe? Sáu căn thanh tịnh thời kỳ thứ hai là đắc sáu căn thanh tịnh phàm tục bằng xương bằng thịt. Hành giả pháp qua kinh, và những ai đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa, xin hãy thấm sâu vào danh hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thời kỳ thứ năm và danh hiệu Vân Tự Tại Đăng Vương Như Lai thời kỳ thứ sáu. Ý nghĩa khác nhau thế nào? Sự trên trước sau của nó thâm thí ra làm sao? Tối nay quý vị về nghỉ. Hai danh hiệu Ngài Bồ Tát Thượng Bất Khinh, trước nhất là gặp danh hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, rồi sau đó mới là gặp danh hiệu Vân Tự Tại Đăng Vương Như Lai. Hai cái đó khác nhau thế nào, thâm thế thế nào? Và trở lại khi nãy, thời kỳ thứ hai đắc sáu căn thanh tịnh là sáu cái căn này nó thuộc gì? Phàm tục. Nhưng mà thời kỳ thứ năm á, cũng đắc sáu căn thanh tịnh, nhưng thời kỳ thứ năm không có cái sáu căn phàm tục. Nhớ không? Quý vị nhớ rõ không? Đọc kinh mới nhớ rõ. Thời kỳ thứ hai là gì rồi? Viên tịch rồi, chết rồi, còn đâu sáu căn nữa. Cho nên sáu căn này, sáu căn mà lần sau đó, để mà nghe được cái âm thanh á của Ngài Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai với Ngài Vân Tự Tại Đăng Vương Như Lai đó, là không phải bằng lỗ tai bằng thịt, không phải bằng lỗ mũi bằng thịt, không phải cái lưỡi bằng thịt, không phải cái đầu bằng thịt. Lúc đó là Bồ Tát, lúc đó là hiện ấn như Bồ Tát Quán Thế Âm bây giờ vậy. À, đọc kinh thấy giờ đó, cho đến nó sao lặp đi lặp lại 2-3 lần. Bên kia mới đắc thanh tịnh sáu căn, xuống đây đã đắc thanh tịnh sáu căn. Có những chỗ lập mà có những chỗ ý nghĩa khác nhau. Và quý vị chịu khó nghiền ngẫm tại sao đắc trước lại không đắc Vân Tự Tại, mà đắc trước là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Nhật á là mặt trời, nguyệt là mặt trăng, đăng là ngọn đèn, minh là sáng. À, rồi sau lại là đắc rồi mới bắt đầu diễn giảng, rồi nương cái công đức đó mới gặp các vị Phật tên là Vân Tự Tại, hoặc Đăng Vương. Vân Tự Tại, vân là mây, tự tại là vừng mây rất là tự tại. Đăng á, cái đăng này không phải là đăng là đèn. Đăng là đăng lên vương, vương là vua. Tức là thời kỳ này nó đã lên vua, là chỉ về cái tâm. Nó đã đến cái mức cái tâm rồi. Chứ không còn là nhờ cái sáng bên ngoài, mà bây giờ cái sáng bên trong nó đã tự tại rồi. Vậy thì đêm nay quý vị về nghiên cứu hai cái danh từ này, sự thâm thúy của nó ra sao. Qua sáu thời kỳ chứng đắc đến quả vị Đại Bồ Tát, đến thời kỳ thứ bảy mới hoàn toàn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là mới thực sự thành Phật. Thời kỳ thứ bảy mới thực sự thành Phật. Mà thành Phật tức là thành Phật gì? Thành Phật Thích Ca Mâu Ni, mà là giáo chủ bổn sư của chúng ta. Bây giờ chúng ta đang lễ lại đó. Bồ Tát Thường Bất Khinh là ai? Này Bồ Tát Đại Thế Chí, ý đại sĩ nghĩ sao? Đây là nét thứ ba. Bồ Tát Thường Bất Khinh thuở đó là ai? Có ai xa lạ đâu? Chính ta là Thích Ca Như Lai đây. Nếu các đời trước ta không đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa này, nhất là không vì người khác thuyết giải pháp diệu, thì làm sao mau chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Nhờ ta đã thực hành đầy đủ nên mới đắc quả vị Như Lai hôm nay đây vậy. Bồ Tát Đắc Đại Thế thở đó bốn chúng tỳ khưu, tỳ khưu ni ưu bà tắc ưu bà di, do tâm giận hờn khinh miệt ta nên trải qua 200 ức kiếp thường chẳng gặp Phật, chẳng nghe pháp, chẳng thấy tăng. Chẳng những như thế mà còn phải trải qua ngàn kiếp ở địa ngục A Tỳ, chịu biết bao nhiêu sự khổ não. Khi mãn hết nghiệp báo liền gặp lại Bồ Tát Thường Bất Khinh, giao hóa cho hiểu đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát Đắc Đại Thế đại sĩ nghĩ sao? Bốn chúng khinh miệt vị Bồ Tát thở đó đâu phải ai xa lạ. Chính nay tại hội này gồm 500 vị Bồ Tát thuộc nhóm ông Bạc Đà La và 500 vị tỳ khưu thuộc nhóm ông Sư Tử Nguyệt, cùng với 500 vị cư sĩ thuộc nhóm ông Ni Tư Phật. Tất cả 1500 vị này hiện nay đều đạt bất thối chuyển nơi pháp vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Những vị này từ địa ngục chung lên đây, bây giờ đắc thành 500 vị đắc Bồ Tát. 500 vị đang là tỳ khưu và 500 vị đang là cư sĩ, tất cả đều đắc bất thối chuyển ở cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Bồ Tát Đắc Đại Thế, phải biết kinh Pháp Hoa này rất lợi ích. Chư vị Bồ Tát nhờ kinh này đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên các vị đại Bồ Tát sau khi Phật diệt độ phải thường thọ trì đọc tụng thuyết giải in chép kinh này. Đó là cái phần chính văn của nét thứ ba. Bây giờ chúng ta đi vào phần giảng luận của nét này. Nét thứ ba rất dễ hiểu nhưng rất khó liễu ngộ. Chắc quý vị đừng thấy dễ hiểu mà dễ liễu ngộ đâu. Dễ hiểu là Bồ Tát Thường Bất Khinh, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Ngài phải tu luyện trải qua nhiều thời kỳ mới chứng đắc quả vị Phật. Đó, chuyện đó rất dễ hiểu. Cái nét thứ ba chỉ nói nhiều đó thôi, hiểu dễ quá. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Là Bồ Tát Thường Bất Khinh tiền thân của Ngài. Và nhờ tu nhiều thời kỳ như vậy cho nên bây giờ đắc thành quả vị Phật Thích Ca Như Lai. Dễ hiểu chưa? Nhưng rất khó liễu ngộ, là không hiểu tại sao có rất là nhiều pháp môn tu mà lại Đức Phật lại còn phải là thực nghiệm, thực tu luyện trải qua nhiều thời gian lâu xa như vậy mới đắc quả vị Phật. Vậy trong cái pháp môn tu lễ lạy này nó ấn nét màu nhiệm nào? Ấn nét màu nhiệm nào? Muốn liễu ngộ thì đích thân mình phải thực sự tu luyện theo pháp môn lễ lạy. Là câu trả lời. Bây giờ mình chưa lễ lại bằng hình tướng được thì mình lễ lại cái tâm mình trước, chứ nữa chúng tôi sẽ vẽ cho quý vị lễ lại. Muốn liễu ngộ thì đích thân mình phải thực sự tu luyện theo pháp môn lễ lại. Lễ lại gì? Lễ lại Phật tánh của người khác. Không thực hành lễ lại thì không thể thực nghiệm được sự màu nhiệm, cũng như không thể liễu ngộ được sự màu nhiệm của pháp môn này. Nói nghe thì quá đơn giản nhưng vào phần thực hành thì thật là quá khó. Bởi khó cho nên từ đó đến nay độc nhất chỉ có một vị Bồ Tát Thường Bất Khinh, và cận đại cũng chỉ có một vị đắc thành. Đó quý vị là ai? Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người chuyên môn đi lễ lạy Phật tánh kẻ khác, dù bị mắng, đánh, chửi, bới, đánh, đập, vẫn không hề thôi chuyện. Khó lắm. Cho nên hồi xưa chỉ có một mình ông Ngài Bồ Tát Thượng Bất Kinh. Và bây giờ đây, gần đây, cách đây 25 thế kỷ, thì chỉ có một mình Ngài Thích Ca Mâu Ni thôi. Mà ai làm cũng làm dập dập mưa mưa thôi, chứ không làm toàn triệt. Lại thời gian rồi cũng bỏ. Cũng có nhiều người cũng lễ lại như vậy, nhưng mà không có toàn triệt, khó lắm. Chúng ta ai muốn thành Phật cũng phải trải qua cánh khổ luyện này. Lúc đầu thấy khó thực hiện, bởi vì chúng ta ôm đồm cả tương lẫn tánh. À, phải nghe rõ chỗ này nha. Tại sao mình làm được? Là vì ôm đồm cả tướng lẫn tánh, cả sự lẫn lý. Tướng làm sao, tánh làm sao, sự làm sao, lý làm sao, thì chúng ta hiểu sâu vô chút nữa. Bây giờ ý kiến chung chung của chúng ta thì chúng ta nói một câu thế này: khoan. Khoan tức là khoan, không nên ôm đồm đấy, không nên làm bốn việc cùng một lúc đấy. Khoan, xin hãy khởi tập luyện mặt lý, mặt tánh trước. Khi nào mặt này nhuần nhuyễn sẽ chuyển sang mặt tướng và mặt sự. Có những pháp môn đó, tu mặt sự trước, mặt tướng mặt sự trước, rồi nó mới thấm nhập mặt lý mặt tánh sau. Nhưng cái pháp môn này thì phải khởi bằng tánh bằng lý trước. Khi tánh lý nhuần nhuyễn rồi, lúc bây giờ mới chuyển sang luyện tập về mặt tướng và mặt sự. À, cái chỗ nó lắc léo là cái chỗ đó quý vị à. Mặt tướng và mặt sự để dành thực tập sau thì có khó gì à? Quý vị làm thử coi nào, không khó đâu. Nghĩa là gặp ai mình cũng quỳ sát lễ lại người đó. Đàn ông, đàn bà, con nít, ông già, ông quan, ông lính, ông dân, ông thầy, bà cô ni, vân vân, gặp ai cũng quỳ đầu mặt lễ lạy sát đất. Điều này chắc cả thế giới và trải nhiều thế kỷ không tìm có một người à, tìm có người không ai làm được hết. Lạy như vậy là lạy cả tướng lẫn tánh, cả sự lẫn lý. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Quỳ sát đầu sát luôn à, sự lý. Vậy cho nên chúng ta hãy tập khiêm cung trong tâm. Chúng ta hãy tập khiêm cung trong tâm, trong ý, và kể cả sáu căn tán thức, lúc nào cũng tôn trọng Phật tánh kẻ khác. Dần dần nhường nhuyễn sẽ tiến sang thời kỳ thứ hai. Thời kỳ này lúc nào cũng chịu khó cúi đầu xuống khi nhìn thấy bất cứ ai. À, bây giờ mình bắt đầu tập, tập cái thời kỳ thứ nhất. Thời kỳ thứ nhất một nửa thôi, mà một nửa này bằng cách tập. Tập gì biết không? Bây giờ bắt đầu chí nữa quý vị ra khỏi chùa nè, bắt đầu từ ngày mai thấy ai quý vị chịu khó cúi cái đầu xuống chút, nhiều vậy thôi. Cúi cái đầu xuống chút, chào chị, cúi cái đầu xuống chút. Rồi ông kia ông gọi mình: chị Tám. Vâng, cúi cái đầu xuống chút. Bao nhiêu đó à? Chị xin cúi đầu xuống chút. Mình là ông thầy, một ông hòa thượng hay ông thượng tọa, mà Phật tử nói dạ Nam Mô A Di Phật, con kính chào thầy. Cái mình nói một Phật A Di Phật, cúi đầu xuống chút. Còn chào mình cái ngước trời: chào thầy, con mới đến. Ừ, con mới đến Di Phật. Nói anh trời còn ngó cao hơn nữa. Đây là phương thức cúi đầu xuống một chút. Chúng tôi trước kia không hiểu phẩm Bồ Tát Thượng Bất Khinh, cho nên mắc lầm lắm. Nhất là giới luật mà. À, thầy giới luật dạy khi gặp người đàn bà không nên nhìn thẳng vào mặt người ta à, và nhất là không nhìn vào con mắt của họ, và khi họ cười mình chớ nên cười lại. Nếu mà các ông tỳ khưu mà không làm điều đó phạm giới. Cho nên người ta gặp tôi nói: Nam Mô A Di Phật, con kính chào thầy. Cái thầy: A Di Đà Phật, con mới đến. À, nhưng mà từ khi chúng tôi nghiên cứu và tập luyện cái phẩm Thượng Bất Khinh này khó lắm. Quý vị nên nhớ cách nay 13 năm tôi giảng cái phẩm Thượng Bất Khinh cuối cùng rồi tôi ra đi. Năm 1985 tôi ra đi ngày 2 tháng 9. À, tôi đi ngày 2 tháng 9. Tức là mười mấy tháng 10 năm 1985 tôi giảng cái phẩm Thượng Bất Khinh. Và khi tôi ra đi là tôi nghĩ rằng tôi không đắc phẩm Thượng Bất Khinh, cho nên đến đây Long Thần Hộ Pháp, chư thiên chư tiên, nhất là Bồ Tát và nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiên chuyển tôi đi để tôi vùi sâu phẩm kinh này. Đến đây còn lại 8 phẩm nữa để giảng. Tại sao đến đây chưa giảng hết bộ kinh? Mà sự linh thiêng màu nhiệm của Phật làm gì? Của Bồ Tát làm gì? Tại sao tôi đi mà tôi đi không có tội vạ? Không có lý do. Cho nên tôi gật đầu, tôi hiểu. Tôi không đắc được phẩm này. Không đắc và không hiểu, không liễu và không ngộ. Nhưng lúc nào cũng tự cao ngã mạn, cứ nói tôi hiểu hết rồi, đi giảng cho người ta khác nghe. Cho nên tôi quỳ giữa không gian sám hối, giữa rừng trời mưa bão. Năm đó trời bão, kia là ở xứ Huế có nhiều cái làng cuốn nguyên đi cả một làng như vậy. Bão đến nỗi là đằng gầy xe lỡ lật lên và cột đèn cong quẹo, mặt nhựa có đường quốc lộ dầu lồng ngược lên hết. Bão vậy đó, coi như là cái là một cái bão gọi là thần tốc. Tôi đi ngay trong những ngày bão loạn. Mặc dù bão loạn, nước mênh mông, nơi tôi đến nước mênh mông, nhưng đêm đó tôi quỳ suốt. Mưa, cái nhà tôi ở nó nhỏ, mưa tạt suốt đêm, mình mới tôi ước hết. Tôi quỳ để tôi kiểm nghiệm cái phẩm đó. Thì tôi giảng sau cái 2 ngày tôi đi, giảng chủ nhật thứ 2, ngày thứ 3 tôi ra đi. Cho nên tôi ngưng ngay tại phẩm thượng bất kinh. Và tôi trụ lại đây. Khi còn nhỏ tôi nói là Đức Phật chỉ nói chơi thôi, làm sao lại được. Lại được sao mấy hòa thượng thấy ai lại? Bây giờ mình nhỏ làm sao lại? À, rồi phần giới nó trì, phần luật nó trì, phần chuyện kia nó trì, phần chuyện nọ, nó chồng chéo trong đầu thế nào hiểu được hết. Cho nên đến cái phẩm này thì chúng tôi cũng không thực hiện. À, không thực hiện. Nói khác mà làm khác. Mình kính ở trong lòng mình ai biết? Phải không? Quý vị nghe không? Bây giờ mình là đứa con, hay nói cách khác tôi là một ông thầy tỳ khưu. Có ông hòa thượng đi ngang qua, ông A Di Đà Phật, thầy Thông Bửu khỏe không? Tôi nhìn lên tôi nói dạ bạch hòa thượng, là con khỏe. Khỏe mở mắt ngó vậy, có mắt đau cáo vậy. Thì hòa thượng nói cái ông này nhỏ mà ông khinh thường tôi chứ. Mà nếu tôi nói dạ bạch hòa thượng, con cảm ơn hòa thượng, con khỏe. Cúi cái đầu trong chút nước lên thôi, con chút cúi cái đầu thôi. Đây là vàng bạc, đây là kim ngân lưu ly pha lê đấy. Đây là bí pháp truyền cho quý vị đó. Quý vị về truyền lại cho các con, các cháu quý vị trong xóm, trong làng và tất cả những người Việt Nam nào. Chúng ta sẽ thắng tất cả nhân loại trên thế giới bằng cách cúi cái đầu xuống một chút thôi. Làm đi. Cúi cái đầu một chút thôi. Còn cứ lỏ mắt nó hoặc nó thêm lên thì thua, thất bại chết. Tôi đô quý vị. À, tôi giảng kinh thường hay đề cập thực tế để quý vị dễ nhớ. Quý vị không bao giờ nhớ, quý vị không bao giờ biết, quý vị không bao giờ hay. Bởi vậy cho nên ở đây chưa ai làm được hết. Ha, cái hay không phải ở ngài Thường Bất Khinh, cái hay không phải ở ngài Thích Ca Mâu Ni nói ra phẩm kinh này, mà cái hay là cái người làm theo phẩm kinh này giai đoạn 1. Mặc dù chưa làm tới đây giai đoạn 7 như Đức Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà đã làm giai đoạn 1 chứ. Nhưng có người làm giai đoạn 1 rồi, vậy thì ngài mà làm giai đoạn 1 cũng hay. Nhưng chưa hay. Ai thấy được cái ông ngài mà làm giai đoạn 1 á, người đó mới hay à. Vậy quý vị hay, ai hay giơ tay nói cho anh chút coi. Hoan nghênh liền, 20 điểm liền. Ký phép đi chơi ít bữa, nhất là đi chơi cứu trợ con đảo 4 ngày. À, ai nói trúng đi. Thấy không? Rõ ràng không? Quý vị không thấy. Rồi, quý vị lắng tai nghe. Việc này có người đã thành công. Đức Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Cuộc sống và nếp sống hàng ngày, bất cứ lúc nào gặp bất cứ ai, ngài cũng hoan hỷ cúi đầu chào. Phải vậy không? Nếu không phải, quý vị phản đối. Đúng không? Ở đây ai đã gặp cố Hòa Thượng Thiện Hòa, giơ tay lên của vai. Ai đã gặp ngài á, giơ cao lên cái nào. À, quý vị khi gặp, ví dụ như mình chắp tay, dạ Nam Mô A Di Phật, con kính chào Hòa Thượng, thì ông ngài ông làm sao? Ông ngửa đầu lên nè, ông nói ừ, tôi chào quý Phật tử, tôi chào thầy Thông Bửu không. Ngài chắp tay lại liền, cúi đầu. Bất cứ lớn nhỏ, bất cứ già trẻ, bất cứ nam nữ, bất cứ người sang hay người hèn, chắp tay lại cúi đầu.
tôi thấy rồi mà nó không đắc ngộ vậy chứ. Tôi nói cái nếu cái hạnh sống tôi có đắc trước quả thượng thiện hòa, nhưng về giới lực nó gọt tôi ấy, cho nên bà nào mà gặp tôi chào tôi A Di Đà Phật, cô khỏe, tôi ngó anh xài không. Hòa thượng thiện hòa đã hiện thân ra dạy cho chúng tôi cúi đầu sung chúc, tôi thấy rõ ràng, nhưng mà tôi vẫn ngước cái đầu lên, hoặc là ngó ngay, hoặc ngó qua ngay nơi khác. Đời người ta chào mình mà mình không thèm đếm xỉa nhìn trên mặt người ta, người ta họ nói mình làm phách, thấy không? Nhưng giới luật á, mà nhìn lại thì là sai, nhưng mà mình nhìn á đừng cố ý thôi chứ, đừng có cố ý thu phục người ta thôi chứ, thấy không? Đừng cố lợi dụng người ta, nó có phạm luật, luật tới cái tối thượng thừa cái luật nó khác, còn luật sơ đẳng nó khác. Tầm cỡ chúng tôi đã phải thực hiện tới luật tối thượng thừa chứ, đừng để tâm đắm nhiễm, phải vào bùn chứ, sen phải vào bùn, vì đây là kinh diệu pháp liên hoa mà, cho nên phải tiếp nhận với đời, phải quay mặt cùng với đời, đối diện với đời, cúi đầu chào đời, nhưng tâm mình đừng nhiễm. Trong này sẽ có một câu, khi nữa tôi sẽ đọc câu đó, quý vị sẽ thấy lập trường rất rõ ràng. Mà nếu cái cúi đầu mà chiều theo như vậy mà không có cái câu ngăn ngừa này thì cũng sai lầm nữa. Toàn thể tăng ni và Phật tử Việt Nam khoan bắt chước Bồ Tát Thường Bất Khinh, mà xin hãy thực hành y như Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, thì còn lo gì đạo pháp không hiển hưng, năm châu nhân loại sẽ quy về Việt Nam để chiêm bái Thường Bất Khinh Bồ Tát. Đất nước Việt Nam anh hùng đã đi vào trang sử nhân loại cận kỷ nguyên 20 và sáng mãi nhiều thế kỷ nữa. Ước nguyện đất nước Việt Nam Bồ Tát Thường Bất Khinh sẽ sáng ngời kỷ nguyên 21, nhân loại đang chờ. Gặp mọi người bất cứ ai xin hãy cúi đầu chào với tất cả pháp diệu, với tất cả tấm lòng khiêm cung. Gặp mọi người bất cứ ai xin hãy cúi đầu chào với tất cả pháp diệu, với tất cả tấm lòng khiêm cung. Liễu ngộ giáo pháp Thường Bất Khinh là như thế đó. Đó, hôm nay quý vị nhớ cái chút đó thôi, rất dễ nhớ. Nét thứ tư, phần chính văn. Đức Phật tuyên thuyết thơ kệ trùng tuyên toàn phẩm kinh. Quá khứ có Đức Phật danh hiệu Oai Âm Vương, thần thông tuệ vô lượng, dắt chiều cả đại chúng. Hàng trời người thần rồng thành kính chung cúng dường. Sau khi Phật diệt độ, lúc pháp sắp tuyệt dứt, có một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh. Bây giờ hàng tứ chúng mê chấp nơi các pháp, Bồ Tát Thường Bất Khinh đi thẳng đến chỗ họ, lớn tiếng tán dương rằng: ta chẳng dám khinh quý vị. Quý vị sẵn Phật tánh đều sẽ đắc thành Phật. Các người đó vừa nghe nổi sân lên chửi mắng, Thường Bất Khinh Bồ Tát vẫn vui vẻ nhẫn chịu. Hạnh Bồ Tát sắp tròn mạng sống gần lâm chung, được nghe kệ pháp hoa sau căn đắc thanh tịnh. Nhờ sức thần thông này kéo dài thêm tuổi thọ, lại vì những người ấy rộng thuyết pháp Hoa Kinh. Những kẻ từng mê chấp nay nương nhờ Bồ Tát nghe giáo pháp thành tựu, khiến an trụ Phật đạo. Khi Bồ Tát mạng chung lại gặp vô số Phật, nhờ thuyết giảng kinh này đặng vô lượng phước đức, dần dần tròn công đức chứng đắc quả vị Phật. Thường Bất Khinh thuở đó nay Thích Ca chính ta, bốn nhóm chung kỳ ấy thuộc hàng mê chấp pháp, nhờ Bồ Tát mở khai quý vị Phật sẽ thành. Nương nhờ nhân duyên đó nên gặp vô số Phật. Nay nơi pháp hội này 500 vị Bồ Tát, một số trong tứ chúng tăng tín nam nữ thấy, đang cung kính Như Lai lắng nghe kinh pháp qua. Quá khứ các người này nghe Như Lai khuyên bảo thọ trì kinh pháp hoa, pháp tối tôn đệ nhất, mở bày dạy đại chúng, khiến an trụ niết bàn, đời đời hằng thọ trì pháp diệu siêu như thế, trái ngàn muôn ức kiếp màu nhiệm chẳng nghĩ bàn, kinh diệu pháp liên qua lâu xa mới nghe gặp. Trái ngàn muôn ức kiếp pháp diệu bất tư nghì, các đức Phật Thế Tôn lâu lâu mới phổ truyền. Cho nên bậc tu hành sau khi Phật diệt độ, nghe được kinh pháp này chớ sanh tâm nghi hoặc, trái lại phải một lòng rộng thuyết kinh pháp diệu, đời đời luôn gặp Phật, mau chóng thành quả Phật. Đó là hết phần chánh văn của phẩm kinh. Bây giờ chúng ta lướt qua đại cương về phần giảng luận có nét thứ tư và nét cuối cùng của phẩm kinh. Phẩm thơ kệ, về cái phần thơ kệ tức là cái phần rút ngắn trùng tuyên lại cái phần chánh văn, giúp người tu niệm dễ nhớ, dễ hiểu, dễ ngộ cái lý kinh, và cũng để đúng cái nguyên tắc lặp đi lặp lại nhiều lần của kinh điển. Nói thơ kệ tức là lặp lại một lần nữa để cho người tu học dễ nhớ. Trong phần thơ kệ này, Đức Phật không nhắc lại việc trả quả của hàng tứ chúng vì đã khinh miệt Bồ Tát Thường Bất Khinh nên bị đọa A Tỳ địa ngục quá lâu. Tức là Đức Phật không có nhắc lại cái chỗ này, không có lặp lại trong phần thơ kệ. Trái lại, Đức Phật nhấn mạnh những người phỉ báng lúc đó nay đang có mặt tại đạo tràng và đang là Bồ Tát, đang là tứ chúng, đang đắc giáo pháp, mục đích để làm gì? Mục đích là để làm nổi bật sự nhiệm màu của Pháp Hoa Kinh. À, quý vị nhớ không? Nổi bật nhất có những câu pháp diệu siêu như thế, trải ngàn muôn ức kiếp màu nhiệm chẳng nghĩ bàn, kinh diệu pháp liên qua lâu xa mới nghe gặp. À, cái đoạn kệ này mấy câu đó là nổi nhất. Chúng ta thật là đầy đủ nhân duyên thường xuyên gặp kinh Pháp Hoa, cho nên xem thường. Thực tế trong thế kỷ này và trên quả địa cầu này, hỏi được bao nhiêu người được đầy đủ nhân duyên gặp kinh Pháp Hoa như chúng ta, phải không? Quý vị về hỏi thử cái nào, không dễ gặp đâu. Nhưng đời cái gì dễ gặp thì lại đâm ra cái ý nghĩ xem thường. Viên ngọc trong bao áo mà lúc nào cũng cảm nhận đói nghèo, chính mình sẵn có Phật tánh mà không hề hay biết, thì ai mách bảo cho rằng mình có Phật tánh thì lại giận hờn mắng chửi người mách. Thành Phật ít người ham, thành ma lại nhiều người thích, siêu thoát ít người ưa, cấp nhà cửa xe cộ quần áo bằng giấy bằng đồ mã để cho thân nhân của mình nhiều trăm năm phải ở lại cái cảnh giới ma để mà giữ nhà mã, thì lại tin, lại ham, lại muốn, lại thích, phải không? Bây giờ nói ông bạn của cô á chết rồi, cô đang cúng đi 49 ngày ở siêu, nếu con về cõi Phật được thì về cõi tiên, về tiên được về thần, mà về thần được đi đầu thai vào nhà phú quý hay là nhà phước đức. Dạ dạ con nghe lời thầy. Nhưng mà về nhà nó có ông này, trời ơi ông chồng bà bây giờ không có áo quần, không có nhà có cửa gì hết, tiền bạc cũng có đói khát ra chơi, bà cũng gấp đi nha, đem đặt bộ đồ mã 50 ngàn, nào nhà lầu xe hơi đủ thứ hết, đem đốt. Bây giờ mình cho là có đi, đốt cái đó chú ông chồng nhận được đi, nhưng mà nhận được ai coi nhà đóng, ai lấy xe đóng, à, dù ông ở thế giới ma đi, giảng pháp do tâm tạo đi, do cái tâm thức biến đi, thì ông vừa lái xe, ông vừa nói giữ nhà, và ông mời bạn ông tới, ông lo ông đi nấu cơm, bạn ma ông không lo, ông ở, ông giữ nhà đó hoài, năm này tới năm khác, khổ chưa? À, vậy mà mấy bà vợ khổ lắm, cứ cho chồng đi thế giới ma ở hoài. Cho nên thành Phật ấy, không ai ham, mà thành ma thì rất có nhiều người thích. Nói anh có Phật tánh, anh chết đi rồi đó, anh làm ma, nhưng anh có Phật tánh, anh quay về cái bản tánh Phật của anh đi, anh bỏ cái kia đi. Dạ vợ tôi nó mới cúng xuống cái nhà thiệt to tráng đây, với lại cái xe hơi nữa, còn có 4 đứa gái hầu nữa, rồi nào tiền bạc tôi giàu quá mà tôi thành Phật biết nó mới vơi đồng, nó vời vợi. Bữa nay tôi sung sướng tôi hướng ma ma kể tôi thầy ơi, khỏe ru. khỏe rê như bò kéo xe. Rõ ràng ha, tôi nói rất rõ ràng, không phải là tôi nói xa vời mà quý vị khó hiểu. Cho nên quý vị nên khuyên nhắc bạn bè mình, lân bàn mình, tất cả mọi người, ai ai cũng nên ham thành Phật, đừng ham thành ma. Ham về thế giới cõi Phật, nếu không được thì cõi trời, cõi thần, cõi người. Đừng bao giờ ham ở thế giới cõi ma. Nơi hạnh phúc an vui văn minh tiến bộ lại không ưa, mà nơi trà đình tửu điếm, nơi nghiện ngập khổ đau, trộm cắp tù lao, đánh chém điêu tàn, thì lắm người ham ưa thích thú, phải vậy không? Còn kiên quý vị không dẫn nó tới cái chỗ đàng hoàng, mà cứ nó thả rơi trong cái trà đình tửu điếm. Vậy thì quý vị là cha là mẹ, là những bậc giáo dục, là những người thực hành phẩm thường bất khinh làm gì đây? Mỗi nhà theo đạo Phật, nếu viết một câu khẩu hiệu vào vách để vừa nhắc mình vừa dạy con em mình, à cái này tôi nói quý vị chuẩn bị viết mực để về viết dán lên vách hai câu khẩu hiệu. Một câu khẩu hiệu gồm có hai câu, câu bảy chữ: luôn luôn cúi đầu chào mọi người chứ không khom lưng làm nô lệ. Cúi đầu khác, khom lưng khác đấy. Chúng tôi nói nhẹ nhàng, tại sao? Là tại vì mình cũng có Phật tánh, chứ không phải mình là trâu bò tánh á, mà cái thằng kia nó là ông vua tánh, ông trời tánh á, thì mình cúi đầu chung cho nó cởi. Vì mình đâu phải là ngựa tánh, cái thú tánh mình dẹp rồi, bây giờ mình có Phật tánh. Mày mà cởi cái Phật tánh tao, mày mang tội. Tôi nhớ nhỏ cha mẹ tôi dặn rằng, con đi ra ngoài đường á, đừng có ai được rờ trên đầu con hết, ngoại trừ thầy, thầy ở trong chùa, thầy hòa thượng, chỉ ba má rờ thôi, không ai được rờ, ai được rờ trên đầu con hết. Nhưng mà ba má tôi không giải nghĩa. Lâu lắm tôi gặp lại ba má tôi, nói tại sao vậy ba má? Thì ba má tôi nói cái đầu để thờ Phật, thờ trời, thờ ông, thờ bà, chứ không phải cái đầu mà để mà cho nó giỡn, nó rờ trong cái tay nó mới đi tiêu, nó dơ giấy trong rờ trên đầu con thì ông Phật cũng đi chỗ khác. Cho nên sao nào mà thằng nào mà rờ đầu tôi là nhất định trợn mắt à, mày rờ cái nó tao quýnh á. Bây giờ đây tôi mới biết, và nhờ cái thấm nhập câu đó mà bây giờ tôi mới biết được câu thứ hai: tôi không phải là trâu tánh, bò tánh hay ngựa tánh, mà tôi khom lưng cho anh cởi, tôi bình đẳng mà. Dù tôi có nghèo, tôi đi làm mướn á, tôi cũng làm mướn đúng cái nguyên tắc lao động, phải không? Tôi có đi xin ăn á, anh có cho tôi bắt cơm á, thì cái đó chia hai, tôi được no bụng mà anh được có phước. Cho anh đừng có nghe cho tôi á, mà anh cái công có nghĩa là anh bắt tôi khom lưng cho anh cởi. Cái chỗ từ bi, cái chỗ nhẫn nhục, nó khác với nhẫn nhục nhu hòa của đạo Phật, nó khác với nhẫn nhục nhu nhược của đạo Khổng. Không nên nhược. Cho nên tôi dặn quý vị cúi đầu, rồi cái nào cũng cúi đầu tuốt luốt. Nó rủ mình đi ăn trộm cũng cúi đầu. Tôi chừng vô bắt coi chứ, tại sao bà này không ăn trộm mà bà với nó? Thầy tôi dặn vậy đó chứ, nói thầy nào nó thầy thông bố á. Đó là thiệt nguy hiểm, cho nên tôi phải biết cái câu này vô. Quý vị nhớ cho nè, luôn luôn cúi đầu chào mọi người, bất cứ ai gặp cúi đầu chào, chứ không khom lưng làm nô lệ. Chúng tôi có lẽ cách đây mấy ngàn năm, cũng là dân Việt Nam sinh trên đất nước này, bị 1000 năm nô lệ người Tàu ở phía Bắc. Cho nên bây giờ tôi nghe hai chữ nô lệ tôi ghét lắm. Và ai muốn biến người khác làm nô lệ tôi cũng ghét. Tôi ghét kể cả cái người mà khống trị, và tôi ghét luôn cả cái người chịu làm nô lệ nữa kìa. Khi tôi vào trong kinh Phật và tôi đã hiểu bình đẳng tánh của Đức Phật tuyệt vời, không bắt ai làm nô lệ ai cả, vì tất cả mọi người đều được bình đẳng, tức không có giai cấp trong máu cùng đó và nước mắt cùng bằng. Tôi nghèo là nghiệp chướng của tôi kiếp trước, bây giờ tôi nghèo. Tôi dốt là kiếp trước tôi không dạy cho người ta học, bây giờ tôi dốt. Nhưng tánh Phật của tôi vốn bình đẳng. Anh có Phật tánh, tôi còn có Phật tánh. Tôi cúi chào anh, cúi đầu chào anh, dù anh là rất là tệ, anh là thằng ăn trộm, anh là thằng lưu manh, anh là cái thằng ba đá, nhưng tôi gặp anh tôi vẫn cúi đầu chào. Không phải tôi sợ cái dao anh nắm trong tay đâu, nhưng mà tôi chào cái Phật tánh của anh ấy. À, nhưng anh biết tôi khom lưng không à? Quý vị nhớ chỗ này cho. Luôn luôn cúi đầu chào mọi người, chào mọi người là chào cái Phật tánh của mọi người. Vì vậy cho nên không nói chỗ Phật tánh vô đó nó hơi rườm rà. Cho nên nói thêm câu nữa là chứ không khom lưng làm nô lệ, bởi vì mình cũng có Phật tánh, mình quên Phật tánh của mình à. À, mà nếu nữa quý vị quên á thì dạy con như kiểu ba má tôi dạy, định cho nào nó rờ lên đầu con hết á, cái đầu đó thờ Phật, thờ trời, thờ ông, thờ bà. Thấy không? Hay quá. Ông cha chúng ta rất hay, có những cái pháp môn mà nó nằm trong kinh hồi nào không biết, mà không biết ba má tôi nghe ai nói không biết nữa. À, cho nên việc làm rất đơn giản, nhưng mong quý vị nhớ cho từng nét để rồi chúng ta thực hiện phẩm thường bất khinh. Tuy việc làm đơn giản nhưng lối ám thị này rất kết quả. Từ đó chúng ta dần dần tập luyện lên trình độ cao hơn của quy pháp thường bất khinh Bồ Tát. Bây giờ tập cái gặp ai cúi đầu chào rồi đó, cung kính đã, rồi dần dần mình nguyện, rồi mình lần lần mình lên nữa. Làm như vậy, viết khẩu hiệu như vậy và mình làm như vậy, đó là một cái ám thị nó ăn sâu vào. Cũng như cái ám thị của ba má tôi dặn đừng cho đến nào rờ trên đầu con hết á. Thành ra tôi có một cái lập trường căn bản khi còn nhỏ. Ở đây có con chó người ta bắt trộm rồi, con chó mà có cái bông ở trên lưng, tôi đặt nó là con Luy Lâu. Thì cái thành Luy Lâu á, Luy Lâu thành á, tôi mơ ước tôi được về cái chỗ Luy Lâu thành của quê hương tôi, quê hương miền Bắc thân yêu của chúng tôi. Vì cái Luy Lâu thành á, nó có cái chùa Pháp Vân tên là chùa Dâu, nơi đây là trung tâm văn hóa Phật giáo Luy Lâu. Cho nên tôi đặt nó con Luy Lâu. Và tôi dặn nó, tôi vỗ vỗ cái đầu nó, thầy vỗ thọ ký cho con và không ai được vỗ đầu con nha. Cho nên sao con chó ai rờ đầu nó cắn liền. À, nó ngồi. À, quý vị hỏi trong chùa, trong nhà, trong bếp, các thầy thì khêu coi, rờ đầu nó cắn liền. Rờ đâu rờ, nên đâu rỉnh, nó bước đâu nó mừng. Mà hãy rờ đầu cắn quặp liền, mà nó cắn không trúng, nó cứ cắn hụt cái chút, hết hồn luôn. Rồi cái có nhiều thầy, nhiều thượng tọa nói, trời ơi thầy nuôi chó dữ quá. Tôi nói thầy ai biết thầy rờ đầu nó. Nó nói chó mà cũng biết, tôi nói chó cho nó không có Phật tánh chứ. À, rõ ràng chứ không phải, nó biết nghe tiếng người, chó nó biết nghe tiếng người, không. Cung kính, tôn trọng, tán dương Phật tánh của người khác, chứ không nịnh bợ hoặc cung kính, tôn trọng, tán dương sự ác độc, ma quái, lẫn thú tánh của người khác. À, câu này là câu cuối cùng ghi trong bài học của phần chánh văn. Tôi đọc lại, tôi nói lại một lần nữa cho quý vị nhớ. Cung kính, tôn trọng, tán dương Phật tánh của người khác, chứ không nịnh bợ hoặc cung kính, tôn trọng, tán dương sự ác độc, ma quái, lẫn thú tánh của người khác. Đời có hai cái, hoặc đời có chỉ hai điều, một là trái hay là phải. Và thêm cái nữa thì nó cũng vừa trái vừa phải, chứ không thể nào ba phải hết. Cho nên người ta nói ông nó gây ông cha bà phải. Cái nào phải, cái nhất định có phải có trái. Và con cái nó vừa phải vừa trái, nó lọc chưa hết ra, một nửa phải nửa trái, chứ không thể là ba cái đều phải hết. Và trái lại cũng có ba cái đều trái hết. Cho nên người ta nói cái ông đó là cái ông ba phải, chứ người ta không bao giờ ta nói cái ông ba trái hết. Nhưng mà mình thường thấy cái ông đó là ba trái, cho nên mình không thấy cái Phật tánh của ông. Ông có hai cái trái, ông cũng có cái phải à. Và có nhiều cái trái đi nữa, ông cũng có cái phải. Cái phải đó luôn luôn thường có, đó là Phật tánh. Mà cái Phật tánh đó họ không khơi ra được thôi, không ai nhắc cho họ khơi, không ai mách cho họ khơi, và không ai khuyến khích cho họ khơi cái Phật tánh đó, khơi cái phải đó ra. Đã, quý vị nhớ chưa? Tóm kết, quy pháp thường bất khinh theo hạnh nguyện Bồ Tát này chẳng dành riêng cho ai cả, lại càng không độc quyền cho giới tăng tín đồ Phật giáo. À, Cái này mặc dù nó nằm trong kinh Phật, là giáo lý của Đức Phật, nhưng theo cái bài học của thầy trò chúng ta hôm nay bàn thảo, anh em chúng ta hôm nay bàn thảo, bà con chúng ta hôm nay bàn thảo, thì nó là của chung rồi. Nó biến thành ra cái một cái phương pháp giáo dục siêu đẳng để hiến cho nhân loại rồi. Cho nên chúng ta không nói, nên nói cái đây là giáo lý của Đức Phật, hay giáo lý của Đạo Phật, hay là kinh điển của Đạo Phật, mà nó đã biến thành công cộng. Bởi vì đây là bí pháp thông dụng của ngành giáo dục, phương cách sư phạm cao cấp. Nơi nào áp dụng phương cách này vào đời sống hàng ngày, riêng cá thể hoặc chung cho tập thể, thì nơi đó đang mở cửa cho ánh sáng văn minh siêu đẳng chiếu rọi vào. Đã. Chúng tôi nói cái câu đó ngắn, nhưng quý vị ngẫm đi ngẫm lại rồi đưa cái câu này vào thực tiễn. Nếu quý vị, nhà quý vị mà thực hiện cái này thì ánh sáng văn minh rọi thẳng đầu nhà quý vị. Trong giới Phật giáo mong rằng đừng để bí pháp siêu đẳng này mãi mãi chỉ là thuật ngữ như một môn giáo điều của thời tiền sử, lại càng không nên để nằm im ỉm nơi tàng kinh các, nơi viện bảo tàng, nơi các phòng triển lãm hoặc tủ sách trang trí cá nhân. Câu này quý vị hiểu gì ha? Hôm nay đa phần chúng ta biến cái phẩm kinh này trở thành thuật ngữ, chỉ thành thuật ngữ, đọc đi đọc lại, nhai đi nhai lại, chỉ nhai cái xác mà không nuốt được cốt tủy ngọt ngào của nó. Cho nên chúng tôi mới nói là trong giới Phật giáo mong rằng đừng để bí pháp siêu đẳng này mãi mãi chỉ là thuật ngữ như một môn giáo điều của thời tiền sử, lại càng không nên để nằm im ỉm nơi tàng kinh các, nơi viện bảo tàng, nơi các phòng triển lãm hoặc tủ sách trang trí cá nhân. Chúng tôi đến nhiều nhà, thấy trong nhà thường trang trí cái tủ sách, tủ kinh đẹp lắm, trong đó có quyển kinh Pháp Hoa, và là dĩ nhiên có phẩm thượng bất kinh ở trong đó. Mong rằng từ nay cái quyển kinh Pháp Hoa đó nó không phải là vật trang trí cho đẹp của nhà quý vị nữa. Trái lại, phải đưa bí pháp giáo huấn siêu đẳng này, bí pháp giáo huấn thượng bất kinh này vào đề mục của giáo khoa các lớp học từ trình độ cơ bản đến cao học Phật giáo, nhất là nên lưu truyền sâu rộng trong giới tín đồ, ai ai cũng ý thức được tầm quan trọng của việc giáo huấn siêu đẳng này, đem cách này áp dụng vào việc giáo huấn cho con em mình. Các phương pháp giáo huấn từ trước như la rầy, đánh mắng hoặc nhồi nhét nó đã lỗi thời rồi, kể cả phương pháp nuông chiều để rồi trao đổi hầu đạt mục tiêu như phương pháp thương mại cũng chưa nên áp dụng. Những kỷ nguyên sắp đến là những kỷ nguyên văn minh của loài người, cho nên cần phải áp dụng những phương pháp giáo dục siêu đẳng theo quy cách thường bất khinh Bồ Tát. Quý vị nhớ cho, phương pháp này rất đơn giản, chỉ cần thường xuyên nhắc nhớ, tức là khai mở cái tánh giác ngộ sẵn có của từng mỗi con người. Phải kiên nhẫn, phải thường xuyên tán dương khen ngợi cái tánh giác sẵn có của tất cả mọi người. Ai đối diện với mình đều tán thán ca ngợi. Ví dụ, đó là bạn hoặc là anh, thì mình bảo rằng ta tôn trọng cái trí giác của anh, hoặc là ta tôn trọng cái trí giác của bạn. Chúc anh hoặc là chúc bạn thành công. Như vậy thôi, mình chỉ chen hai cái chữ trí giác thôi, mình bỏ cái chữ Phật tánh đi, mình nói trí giác đã cho nó nghe nó quen lỗ tai nó đã, và mình cũng khoan là tôi chúc anh thành Phật đó, chúc anh thành công trên cái trí giác đó, thế đã. Nếu người đối diện mà nặng màu tôn giáo thì mình nên phương tiện đối cách khác hợp hơn. Đối cách nào? Em rất quý trọng tánh giác của chị, kính chúc chị tu hành sớm đắc thành quả vị Phật. Nếu là cái bà chị của mình, bà ấy rất nghiêng về màu sắc tôn giáo, mà mình chúc bà thành công á, bà ghét lắm. Cho nên á, mình phải nói cách khác. Cho nên cứng nhắc một chiều, Mục đích là làm cách nào người đối diện với mình họ phải tự chấp nhận rằng họ đã có sẵn tánh giác, hoặc họ chấp nhận là họ có sẵn tánh Phật, hoặc là họ chấp nhận họ có sẵn tri giác. Tánh giác, tánh Phật, tri giác. Một khi họ đã chấp nhận câu chào hỏi có tính cách khai mở giáo huấn của mình, thì tự động cái ám thị ấy nó thấm nhập vào tiềm thức của họ. Tự động cái ám thị đó mình nói mãi thì cái đó nó ám thị nó vào trong tiềm thức mình, ra tiềm thức của họ. Nà, từ đó họ siêng năng tập luyện nuôi dưỡng cái hạt giống tri giác, nhất định như vậy thôi. Khi ám thị nó đã vào đầu, lúc nào họ cũng nghĩ gì thì bắt đầu họ khởi công, họ tập luyện cho cái hạt giống Phật họ mọc thành cây, nứt thành mầm, mọc thành cây, tỏa thành hoa, kết thành trái, trái là quả, kết thành quả, quả vị Phật. Mà khi họ đã chịu nuôi dưỡng thì nó từ từ tăng trưởng thôi. À, mình định thôi, để nó đã chịu nuôi dưỡng thì khỏe rồi, cây nó đã nứt mọc rồi, để nó hút khí trời nó cũng sống thôi, mình đi lo tới cây khác. Quý vị là những người không phải lập vườn, nhưng mà người đi săn sóc vườn hoa Phật, tới cho những cái cây Phật nó nứt mầm, nó mọc thành cây, nó đâm thành hoa và tự nó ra trái, kết trái, mình không cần ra trái cho nó, tới cho nó mọc mầm, bằng cách là mình chào mừng Phật tánh họ, chúc họ thành Phật, mình chào mừng trí tánh của họ, chúc họ thành công trên trí tánh đó, mình chào mừng cái trí giác của họ, chúc họ thành tựu trên trí giác đó, tùy theo mỗi hoàn cảnh mà mình áp dụng. Trường hợp này quý vị có một câu ví dụ để quý vị rất dễ nhớ, là trường hợp của con trai biển. Vị nào đeo hột bẹt, vị nào đeo hột ngọc trai thì hãy nhớ cho. Con trai biển á, nó tự nhá cái nước nhờn của nó ra để nó nuôi một hạt tấm ở trong cơ bắp của nó, và từ đó cái hạt tấm đó nó trở thành hạt ngọc trai. Cái hạt tâm đó là hạt giống Phật của mỗi con người. Mỗi con người nhả ra cái chất tinh túy của mình và nhờ ám thị nhắc cho họ có tánh Phật và họ sẽ thành Phật. Ám thị đó rất kết quả, và nhờ vậy họ cố gắng tu luyện, họ nhả cái độc ra, hít cái dương vào, cái thanh khí vào, họ đọc chú, họ luyện, họ làm cho thanh tịnh đạo tràng, họ làm thanh tịnh tăng nghiệp thân khẩu ý, họ làm cho thanh tịnh khẩu ý, khẩu nghiệp của họ, và họ làm cho tất cả xung quanh rời dần dần nó sẽ biến thành và ngọc Phật tự nhiên sáng tỏa. Trường hợp con ngọc trai, vị nào đeo ngọc trai nên nhớ đến Phật tánh của người khác và làm cho mọi người khác cũng có ngọc như con trai kia vậy. Kỷ nguyên 21, kỷ nguyên văn minh cao điểm của loài người, nhưng cũng là kỷ nguyên dội ngược của các nhà thông thái học, vật chất học, giáo dục học, nhân bản học, vân vân và vân vân. Tất cả đều tranh nhau chạy đua tìm đến đỉnh văn minh siêu tột, tức là đến tột đỉnh văn minh. Nhưng khi vừa dẫm chân đến bờ vực thắm, dựa trên có chiếc cầu Imala Thích, à lúc ấy là giây phút dội ngược của sự tư duy. Lúc ấy là các nhà thạc sĩ, các nhà thông thái học này bị dội ngược. Cho nên chúng ta có thể nói rằng kỷ nguyên 21, kỷ nguyên văn minh tột đỉnh của loài người, nhưng mà cũng là kỷ nguyên dội ngược của những nhà thông thái học. Khi nào họ chạy cho đến mức tối hậu, họ vừa dẫm chân đến bờ vực thẳm, họ đang đến cái cầu vô Imala Thích, tức là cái cầu vô thích, thì họ bị dội ngược. À, lúc ấy là giây phút dội ngược của sự tư duy. Cho nên đây là mình nói chuyện của mình, của chúng ta đây. Hơn lúc nào hết, lúc này là lúc không thể chần chờ. Giới thức giả Phật giáo lẫn đại đa số quần chúng tăng tín đồ phải khơi động phong trào áp dụng cách giáo dục theo bí pháp Thường Bất Khinh Bồ Tát. À, quý vị rõ chưa? Làm được như vậy là Phật giáo giúp cho đời chiếc chìa khóa vàng mở kho bảo tàng tri kiến, khai phóng tầm nhìn, hầu làm bừng sáng tâm linh. Khách lữ hành đang ngẩn ngơ bên bờ vực thẳm thì đây là chiếc cầu, là phao nổi, là phương tiện mở lối giáo huấn siêu đẳng hơn, cống hiến cho đời mở rộng thênh thang đường về bảo sở ánh sáng an lành đang nằm phía trước chờ trông. Quý vị có biết chìa khóa vàng không? Nếu quý vị là một khách được một nước khác mời đi với tính cách là bộ trưởng hoặc là chủ tịch nước, thì tổng bí thư nước đến nước khác, bước xuống phi trường có người dâng lên cho vị khách quý này một cái hộp, mở cái hộp đó ra, trong đó có một cái chìa khóa bằng vàng. Vị khách quý của nước ngoài đến đó, đi đến bất cứ chỗ nào, mở cái hộp ra, lấy cái chìa khóa đặt vào cái cửa nào thì cái cửa đó người ta phải mở cái cửa cho mình vô, kể cả cửa đó là cửa bí mật quốc phòng, kể cả cửa đó là kho vàng kho bạc. Hết người khách mà đặt cái chìa khóa vô thì có người phải mở cái chìa khóa đó, nó không mở, có chìa khóa khác mở, hoặc là chìa khóa bằng máy tự động, hoặc là chìa khóa số, hoặc là chìa khóa hầm, hay là chìa khóa mật mã, hoặc là chìa khóa then, khóa chốt, khóa ổ, khóa ống, bất cứ khỏi cần mở, cầm cái chìa khóa vàng đặt vô thì có người tự động mở cửa, mình vô muốn coi gì trong đó coi. Thì đây, cái bí pháp Thường Bất Khinh này là chiếc chìa khóa vàng trong ngành giáo dục siêu đẳng. Chúng ta tiến theo không kịp, văn minh nhân loại nó thể đẩy lùi chúng ta lại 1000 năm sau, và cúi đầu loi ngoi lớp ngớp làm dân nô lệ suốt ngàn ngàn năm sau nữa. Cho nên trách nhiệm người con Phật là phải đi theo kịp đà văn minh mà Đức Phật đã chỉ dạy, hầu cộng tác với cái đà văn minh của khoa học hiện hữu, đem lại sự an bình, hạnh phúc, an vui, no ấm, niết bàn, cực lạc, thiên đường, trần gian cho tất cả nhân loại và muôn loài. Chúng ta cùng với mọi người, mọi loài hãy làm rực sáng phương pháp giáo dục theo bí pháp Thường Bất Khinh Bồ Tát. Quý vị chịu không? Quý vị hôm nay học bài này quý vị thấy là quan trọng không? Nếu quan trọng, đồng ý quý vị đọc đi đọc lại. Người nào nghe không nhớ, thâu băng về nghe, nghe đi nghe lại nhiều lần, và rủ thêm bằng hữu chúng ta cùng làm. Một cây làm trắng nên non, nhiều cây dụm lại mới thành hòn núi cao. Còn ba cây dụm lại cũng thành hòn núi cao đâu, phải nhiều cây chụm lại mới thành hòn núi cao. Cho nên quý vị phải mời được nhiều người. Muốn nhiều người thì phải về nói lại, phải quay băng cho họ nghe, phải đem bài cho họ đọc, phải chép lại những cái nét cần thiết và cùng thảo luận, mới những cái thảo luận, và bắt tay ngay vào việc làm từng cái phương pháp giáo dục siêu đẳng theo bí pháp Thường Bất Khinh này, nhất là những cô giáo thầy giáo. Nguyện chư Phật nhật nguyệt đăng minh Như Lai, chư Phật vân tự tại đăng vương Như Lai, Đức Phật Đa Bửu Như Lai, Đức Phật Thích Ca Như Lai, cùng hết thảy mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Hiện Tiền Tăng, chư hộ pháp nhân thiên, thần rầm tám bộ, đồng thùy gia hộ, chúng sanh vơi khổ, Phật pháp trường hưng, và bí pháp Bồ Tát Thường Bất Khinh thấm nhập vào dòng đời, bừng khai tánh giác cho hết thảy muôn loài vạn vật, khắp thảy đều đồng được ân tiêm. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay bài học dài nhưng mà chúng ta kết được sớm hơn mấy bữa một chút, cho nên bây giờ quý vị cũng nên đọc ngũ bộ chú một lần và tập cho nó thân thể theo một vài nhịp của điều thanh, để chứ gì nữa quý vị đứng dậy nó không lão đảo. Vì mình say mê nghe, bây giờ hồi hướng nó đứng dậy liền là quý vị sẽ lão đảo. Bây giờ quý vị cùng chúng tôi ngồi thẳng lưng và đọc một lần ngũ bộ chú.
Om Lam Om Chi Lam Om
Quý vị bắt đầu lấy nước miếng, lấy nước lên trên đầu. Quý vị nghiêng về trái, trái, cuốn lưỡi lên, phải, cổ, sau, nuốt nước miếng. Trái, mặt, cổ, sau, nuốt nước miếng. Trái, mặt, cổ, sau. Rồi, quý vị xoay cái đầu qua bên trái một vòng, xoay ra, rồi trở lại, xoay bên phải một vòng. Rồi, cái đầu tạm yên rồi đây. Bây giờ tới cái lưng, bây giờ quý vị uống về bên trái, hết mình. Uống về bên phải, trái, phải, trái, phải. Rồi, bây giờ tới cái chân. Quý vị ngay cái chân ra, co lên co xuống, vũ lên vũ xuống. Nhất là hai cái khuỷu chỗ lòng bàn chân á. Rồi. À. Trong lúc ngay chân như vậy thì quý vị nắn mấy cái khớp xương của ngón tay. Không nên bỏ cái động tác này. Mấy cái khớp xương nắn, ngồi đâu nắn đó. À. Rồi bây giờ quý vị lung linh cái bàn tay này cho nó đỡ mỏi. Rồi chà lên trên mặt, vuốt hai lỗ tai, xoay nơi giữa chân mày, xoay lên trên cái dưới sống mũi, dưới cái mũi tức là nhân trung, và xoay trên đỉnh đầu. Trong gia đình cô quý bà đó, hôm đó 8 giờ về để dự lễ chu niên của cái liên chúng Bồ Tát Quán Đức với nam cư sĩ. Tối 17 là đệ tứ chu niên của chúng Tịnh Độ và đệ tam chu niên của chúng xóm chùa. Tối 17 vía Đức A Di Đà. Quý vị hôm đó nhớ ăn chay và niệm Đức Phật A Di Đà. Tối về đây dự lễ chu niên của hai liên chúng. Ngày 23 tháng 11 là ngày Đông Chí, cho nên đêm đó quý vị ở đây thì tổ chức một đêm kêu là tu hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà tức là khổ hạnh á, thức hơi khuya hoặc là thức quá khuya một chút để mà tập luyện, để mà thu cái nguyên tố vào trong cơ thể của mình. Mong rằng hôm đó trời sứng nắng, nhưng mà có mưa thì cũng phải tu khổ hạnh, tu theo hạnh đầu đà. Giờ đây tới 19 không có gì trở ngại thì 19 tại đây sẽ tổ chức đi cứu trợ đồng bào nạn nhân cơn bão số 5 ở tại Côn Đảo. Tàu thủy sẽ mướn tàu thủy lớn, tàu thủy 200 tấn của Bộ Tư lệnh Quốc phòng. Số người đi và số phẩm vật sẽ đưa ra tới tận Côn Đảo. Ra đó thì sẽ có xe chuyển đến nơi phát cho 500 gia đình. 500 gia đình. Và chúng tôi cũng nghe một tin là ở tại Lộc An ở Long Hải bây giờ có 300 gia đình nạn nhân thực sự. Chúng tôi muốn đi trong cái chuyến lần trước rồi sẽ đi ra Côn Đảo sau. Nếu ngày mai chúng tôi liên lạc không có gì trở ngại và đủ phẩm vật tôi mượn cái phong vật công đảo đi trước, thì có thể thứ tư chúng tôi đi Long Hải. Mà nếu ngày mai liên lạc không kịp thì ngày thứ ba chúng tôi không quyết định, sáng thứ tư đi, tức là ngày 11 âm lịch, và ngày 19 tức là sau vía A Di Đà 17 thì tới 19 là đi công đảo. Vía A Di Đà và buổi chiều sẽ có lễ đàn quy y, và những vị quy y hôm rằm tháng tư thì hôm đó cũng sẽ có pháp danh pháp phái luôn. Chúng tôi bận quá, để cái quyển vở đó nó lạc ở đâu mới kiếm được đây, thì dọn phòng dọn nhà rồi mới kiếm được cái quyển. Chúng tôi cố gắng đặt pháp danh cho quý vị ngày 17, quý vị có pháp danh.